rồi nhưng mà Đức Phật nói là phải dẹp cái chữ ái và cái tham dục. Con nghĩ là cái ái có phải là ân ái không thầy? Cái ân, cái ái đó nó làm cho mình nó sanh tử luân hồi, hay hoặc là mình thương, mình yêu, mình vui, mình buồn, mình giận, mình hờn, mình ghét, cái đó là nó làm cho mình sanh tử luân hồi. Còn một cái nữa là con thắc mắc mà cái đại bi tâm, cái tâm thượng có phải là không phải là không không dướng vào chữ ái không thầy? Có nghĩa là cái tâm mình nó phát ra từ cái tâm của mình đó, mình ví dụ mình thương người đó, mình nhìn đó nó như là một, không phải là mình thí dụ mình làm một cái bộ, mình bố thí một cái gì đó, không phải mình nghĩ rằng người đó phải trả ơn mình, không phải, mà với một cái tâm là gì, mình để cứu độ người ta, mình để mình giúp người ta thoát qua cái cơn đau khổ đó, hoặc là để cứu vớt lên người ta như vậy, như chứ một cái tâm mình nghĩ là hoan hỷ thôi, chứ không phải là tôi giúp cô, tôi là lễ rồi sao để cô phải nhớ ơn không, mà không 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 mất phải, có phải là như vậy này? Cái tâm mà đại bi có nghĩa là vậy, mình không bị cái ái này ràng buộc, nghĩa là mình thương, mình giúp cái người đó phải thương mình, hoặc mình cho tiền người đó phải thương mình. Còn còn mình còn đối với con á, thì là khi mình bố thí, mình với một cái tâm hoan hỷ là mình làm sao mình giúp người đó thoát qua đi những cái cơn đau khổ, mà con không cần người đó là nhớ ơn con không cần, mà nghĩ nó hình như là đó là cái bổn phận của con là như vậy, mà con không biết có phải là đó là đại bi tâm hay không. Chứ là hơn nữa là con nghĩ là cái tâm từ bi á, thì phải có giống như là một cái tình, cái tâm mà cao thượng, có nghĩa là mình cũng là trong, nghĩa là mình không có cái ái của đó, làm đó, nếu mà người ta không không đáp lại cho mình vừa ý, mình ghét, không không phải như vậy, mà là mình là có phải là cái tâm này là phải có cái trí tuệ này, thì con nghĩ như vậy. Thí dụ như
Đúng.
vậy bây giờ như thế này là thầy, bây giờ ở bên Việt Nam con có một người cháu mà gia đình rất là nghèo, mà lại nó rất là hiếu học rồi, và nó thông minh, mà cha mẹ nó rất nghèo, và cha mẹ nó mới kêu là bây giờ phải tự sống, nghĩa là phải làm cách nào để có tiền để đóng hàng năm để mà đi học. Nhưng mà cái cô này á, thì cổ nó bây giờ tay yếu, mà làm sao làm gì, phải đi bán cà phê để mà lấy cái tiền đó để mà đóng tiền học. Đương nhiên với cái lòng của con nghe như vậy á, rồi nó không thể, mình phải cứu con nhỏ này, tại vì cứu nó để mà nó đi học, nó thành tài, thì khi mà nó thành tài, nó dùng cái trí tuệ nó ra đời, nó sẽ cứu lại cha mẹ nó và nuôi một đàn em nó, thì con nghĩ là mình phải ra tay. Thì đương nhiên cái đó mà con không nghĩ rằng mà con không cần nó biết con là giúp nó, con không cần, mà con chỉ giúp nó để cho nó thành tài, và khi nó ra đời với một cái trí tuệ nó sẽ nuôi lại cha mẹ nó và nuôi các em nó để nó cứu. Thì đó là có phải đó là cái tâm đại bi này, chứ mà con giúp mà con không nghĩ rằng là khi nó ra trường nó có tiền mà nó nuôi lại con, hoặc nó nhớ ơn được con không mãi mãi cái điều đó. Thì con hơi cần phiêu cái chỗ đó, tại vì mà khi mà Phật nói trong cái thầy giảng dạy trong mấy mấy tháng nay, thầy nói kêu mà khi một cái tâm cái chân mà như như của mình đó, mình làm á, nó đến thì mình làm, rồi nó đi thì thôi, nhưng mà mình phải có một đối tượng để mà mình thí dụ nó khổ quá thì cái tâm mình phải động lên, chứ nếu mà như như mình chờ như như vậy đâu có được, mình đâu có cứu người được, mình phải có một cái tâm mà nó dấy động lên, mà như như mà với một cái sự là không 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 cần đối đáp, nghĩa là mình để cứu, với cái tâm là để cứu nó, để cho nó thành tài, để mà nó sẽ nuôi cha nuôi mẹ nó. Thì đương nhiên là thầy nói là một cái chân mà cái tại vì nó không sanh không diệt, không yêu không thương, không phiền không não, không chấp, không không gì hết á, nó như như bất động, nó như 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 vậy đó. Thì đương nhiên mà khi mà con khởi như vậy là con vậy là cái tâm con bị động rồi, có phải vậy không thầy? Con cũng không hiểu, tại vì khi khi thầy nói là cái tâm nó đâu phải là nó như như nó tròn, nó tại vì nó là như vậy. Hoặc là thầy hay giảng là cái tánh nghe, thí dụ như một tiếng chuông thầy đánh một cái thì đó là một cái tiếng chuông, mình nghe đó tiếng chuông, nhưng mà khi thầy không đánh mình vẫn nghe, tại vì nó có hai cái, một cái mình nghe tiếng động và một cái mình không nghe, vậy là cái nghĩa là mình không theo nó là như vậy. Còn như trường hợp như thế này, con hơi bị cần phiêu, nghĩa là khi mình cái tâm mình nó động lên rồi, cái tâm là tại vì mình thương xót, chứ không phải là mình thương nó để thí dụ như sau này mà nó không trả ơn mình hận thì không có này. Như vậy thì cái vị 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 bồ 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 tát Di Di Lặc Đức Phật như vậy, thì Đức Phật nói là mình phải muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi là mình phải dẹp cái chữ ái và cái tham dục, nghĩa là mình không tham, ví dụ mình giàu có hoặc mình có tiền của mình cũng không tham, là tại vì mình sống cuộc đời này á, mình làm để mình nhờ, nhưng mà có của mình không ham, mình buông xuôi tất cả. Như vậy là mà bây giờ mà mình nếu mà có chữ ái, ái này có nghĩa là sao thầy? Ái này con bị cần phiêu, nghĩa là ái là ân ái hay sao? Hay là cái ái này là như con thương gần như vậy là con cũng bị rồi, con bị dính vào sinh tử luân hồi, hay là cái là sao thưa thầy quan nghĩ vậy? Con bị thắc mắc cái chuyện này.
Rồi ở trong nhà Phật á, thường dạy cái chữ từ bi á, cái từ bi nó là tức là nếu mà mình có đối tượng để mình gửi tâm từ bi, đó là cái bước đầu của sự thực hành cái tâm từ. Nhưng mà khi mà đi đến cái chỗ rốt ráo đó là tức là không cần đối tượng, tức là không phải để người ta khổ mình mới cho, mà mình cho ở trong một cái tâm tự nhiên. À, đó là cái nó kêu là vô duyên từ á, tức là không cần người đó phải có duyên với mình mới cho. Tại vì người đó là cháu cô, nếu người đó không phải cháu cô thì cái sự tức là tuy rằng cô không cần nó trả ơn cô, nhưng mà cô vẫn lập cái đối tượng. À, thí dụ như nếu mà một người khác có thể cô cho nó không có giá, không phải 1 tháng 100, thí dụ như vậy. Nhưng mà tại vì cháu cô nên cô cho 1 tháng 100, rồi cô lại nghĩ sâu xa, cô nghĩ như thế đó, bởi vì mình cho nó để nó học hành tốt, rồi nó đỡ cái thân tuổi của nó, rồi mình gọi là tự mình cảm giác một cái đứa con gái cái tuổi đó mà đi làm quán cà phê, thì tất cả những cái gì mà mình làm nó nằm ở trên cái sự phân biệt trong một cái tâm tưởng của mình hết, thì cái đó mới phải gọi là hoàn toàn từ bi. Mình nó biết cô là ai, nhưng mà nó vẫn còn chỉ là cái đó, chỉ là một trong những member, một trong những cái hạnh mà cô hành, cái Bồ Tát hành cái hạnh từ bi thôi, tức là cái hạnh hành cái hạnh bố thí thì đúng hơn hạnh từ bi. Đó, thì cái trường hợp từ bi trong nhà Phật á, là không cần đối tượng thương hay là ghét, hay là đối tượng đó tuy rằng là họ là kẻ thù đi nữa, nhưng mà các ngài không nhìn thấy họ là kẻ thù. Các ngài bởi vì khi mà họ phát cái tâm bố thí đó, tức là họ không có nhờ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, họ làm ở trong cái là ưng vô sở trụ. Nhớ cái chỗ ưng vô sở trụ, tức là không có trụ vào sắc mà mình hành bố thí, tức là không trụ vào đối tượng, tức là không do cái đối tượng mà mình hành bố thí. Thì cái này nó phải đi đến cái chỗ phải là thuần thục thì nó mới hành được. Chứ còn một người bình thường hiển nhiên làm là phải hình hương, gọi là nương theo bên thiện trước, tức là thấy cái người đó khổ, thấy người đó giống như trường hợp như cô thấy đó, đó thì cô nghĩ để cô lo cho nó, để nó lo cho mẹ, cha mẹ nó vân vân, thì cái đó lại là mình nhắm theo cái bên thiện để cho nó phát triển. Nhưng mà khi đến cái chỗ rốt ráo rồi á, thì Bồ Tát hành gọi là không cần phải đối tượng, kẻ sơ người oán hay gì đó mình cũng để xem. Thí dụ như bây giờ đó không phải cháu cô, mà đó là một cái người mà hồi xưa gọi là đi học với chưa cô, mà đứa con của cái người đó, mà cái người đó là cái người mà cô không ưa. Mà bây giờ cô nghe một cái tin đứa con đó, mình cái đứa nhỏ, đứa bé đó nó cũng lọt vào trường hợp đó, thì cô giúp đỡ, mà trong lòng cô là không có khởi một cái nghĩ gì hết. Cô không, thí dụ như mình nghĩ bây giờ mình cho đứa bé này để mà cho mẹ nó thấy rằng là cái tâm mình gọi là không có còn giận, hay là cho mình thấy, cho họ thấy rằng cái sự cao thượng của mình vân vân, thì những cái đó tức là nó vẫn còn cái đối tượng, vẫn còn cái mà mình request lại, tức là mình đòi hỏi lại, tức là một tay cho và một tay vẫn còn muốn lấy lại một cái gì đó, một cái danh, cái lợi, hay một cái tiếng tâm, hay là một cái sự khen, vân vân, thì cái đó nó đều là không phải là từ bi đi sốt ráo trong nhà Phật. Hay là bây giờ muốn giải thích rõ hơn cái này nữa thì cô dễ hiểu thì ví dụ như bây giờ như cô nhớ tất cả những cuộc sống của mình hiện tại nó là giấc mộng, mà tất cả những sự việc trong mộng cái đó nó có thật hay không thật. Hiển nhiên á, đối với mình á thì mình thấy nó thật, nhưng mà đối với chư Phật thấy rằng nó là mộng. Mà nếu mà mình nhận được cái mộng đó rồi thì trong cái cuộc sống của mình á, mọi sự việc gì đến với mình rồi nó đi ở trong lòng mình không có giữ, mà với không giữ đó mình không có khổ, mình không có băn khoăn, mình không có nghĩ ngợi, mình không có tính toán, mà trong lòng một cái sự gọi là phẳng lặng, thanh tịnh, gọi là như nhiên. Cái chỗ đó là ở trong nhà Phật kêu là niết bàn. Niết bàn tức là cái trong một cái tâm gọi là rất là thanh thoát, không có một cái khái niệm gì hết,
Nhưng mà con người mình sống không được như vậy. Đa số là bị những cái tư tưởng gọi là phật phòng lo trước, hoặc là nghĩ tưởng về quá khứ, rồi mình đem tới hiện tại, rồi mình nhào lộn với nó. Nên trong đầu mình cứ một sự việc gì xảy ra đều automatic, những cái sự kiện đó nó nhảy ra cái ào liền, là bắt đầu nó tính liền. Đó, bởi vậy cái sự hành trì của mình nó không phải trong viên giác tánh, tức là mà trong một cái thức. Cái thức tức là qua cái ý thức đó, phân biệt, mà nó rất là vi tế, mà nó rất là nhạy, mà nó rất là hay. Hay là cái kiểu là hay dẫn mình ở trong lục đạo luân hồi. Tại vì đó là những cái mà nó sẽ lặp đi lặp lại trong tâm thức của mình, thì kêu là luân hồi sinh tử, là cái chỗ đó. Còn bây giờ muốn ra khỏi luân hồi sinh tử thì phải ở ngay cái chỗ hiện quán, tức là ngay trong hiện tại. Sự việc nó đến, mình hành. Dù đó người đó người thân hay người sơ gì cũng vậy hết, người thù hay là người bạn của mình cũng đợi xem. Trong lòng mình không có một cái khái niệm chấp trước, không có khái niệm mình nói, đây là cái người tốt, đây là cái người xấu, đây là cái người gọi là như thế đó, đây là người thế kia. Tại vì mình còn những cái mà tư tưởng mình đưa ra như vậy, thì tất cả những sự việc gì mà hành xử nó đều nằm ở trong cái tính toán đó hết. Tại vì cô còn thấy đứa này nó nghèo, cô còn thấy đứa này 16 tuổi, cô còn thấy đứa này ở trong cái quán cà phê, thì cô vẫn còn một cái tâm thức nó vẫn còn chia trẻ rất là vi tế. Tại nó thấy làm quán cà phê là xấu với cái từng tuổi đó, nên mình mới cố gắng mình giúp nó để như thế đó. Còn cái này nếu như mình thấy tất cả mọi sự việc nó đều nằm trong mộng. Bởi vì thì nói cái chỗ này thấy nó rất là dễ nhưng mà rất là khó hành. Cái chỗ Đức Phật chỉ phải nói rất là rõ nhưng mà rất là khó hành. Mà người nào mà có những người hành được, bởi vì cái chỗ mà lục tổ huệ năng này đạt đạo, ngày chứng ngộ là chứng ngộ cái gì? Sự thật chỉ có đơn giản thôi. Mà cái sự đơn giản này nó phải cả đời sự hành chưa xong. Chỉ có là buông bỏ hết, buông xuống hết. Cái mà trong kinh Vô Lượng Thọ mà Hòa Thượng Tịnh Không mà Ngài thể nhập được á. Khi mà một vị thầy, khi mà Ngài lần đầu tiên, Ngài không phải là Phật giáo nha. Ngài chỉ là một người học giả thôi. Nhưng mà hồi xưa Ngài nhìn Đạo Phật bằng một cặp mắt gọi là giống như là mê tín, chứ không phải rằng là Ngài có một cái thiện cảm đối với Đạo Phật. Nhưng mà sau khi mà Ngài là một học giả mà, nhưng Ngài có cái sự học hỏi và sự nghiên cứu, thì khi nghiên cứu hay được gặp được một vị thầy, thì hỏi vị thầy bây giờ làm sao Ngài muốn khế hợp, Ngài muốn khế nhập được những cái gì giáo lý của Đức Phật. Tại vì Ngài gặp một vị thầy trước đó thì vị thầy nói là không phải, Đạo Phật rất là cao siêu, chứ không phải như ông nghĩ đâu. Nhưng mà ông còn trẻ, ông hãy nghiên cứu đi, ông sẽ thấy. Thì đại khái sau đó cũng làm cho Ngài thắc mắc. Thì khi Ngài gặp một người thứ hai, một vị rất là giỏi, thì hỏi Ngài một câu rất là tóm tắt, là bây giờ Ngài quan hỷ chỉ cho con một cái, hay là nói cho con một cái câu rất là đơn giản, cái đại ý Phật Pháp là cái kiểu đại ý Phật Pháp là cái gì? Thì lúc đó cái vị thầy trả lời rằng Ngài không trả lời liền, mà Ngài chỉ chờ tới nửa tiếng sau Ngài mới trả lời cho Hòa Thượng Tịnh Không. Thì Ngài mới nói rằng chỉ có hai chữ thôi, buông xuống và nhìn thấu, tức là buông bỏ và nhìn thấu. Thì cái buông bỏ mà nhìn thấu sau này, khi mà Ngài nghiên cứu trong Phật Pháp, Ngài thấy đúng là đó là cái lý của thiền chỉ và thiền quán. Nhìn thấu là thiền quán, còn buông bỏ là thiền chỉ. Tức là nó ngừng lại hết từ đó, rồi từ đó rồi bắt đầu ngài mới thấy cái lý nó hay, bắt đầu thầy Ngài mới nghiên cứu sâu vô, thì Ngài mới thấy quá là vị thầy đó không giải thích buông bỏ cái gì và nhìn thấu cái gì đó, nhưng mà khi Ngài tu tập thì Ngài mới nghiên cứu, Ngài thấy đúng tất cả những cái gì của mình là do từ cái bộ óc, từ cái phiền não, từ cái chấp trước, vọng tưởng phân trước đó, đó là nó là dùng chung là gọi là hình thành cái con người này, hình thành con người này. Nếu mình bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước đó, thì chắc chắn rằng là ở cái cảnh giới kêu là thường tịch quang, Ngài dùng cái từ gọi là thường tịch quang, tức là cảnh giới của Đức A Di Đà, thường tịch quang, hay là nói về cái chân như, nói về cái Phật tánh của mình đó. Tại vì bản tánh Phật tánh của mình nó không có, thân này cũng không có, thì làm sao mà nó có tất cả những cái khái niệm này, khái niệm kia. Tại vì mình hình thành trên cái thân này thôi, tại mình thấy thân này thật. Nên khi ai chửi một cái, ai nói một cái, ai làm một cái, thì cái đầu óc nó sẽ những cái chửi, những cái đụng chạm, những cái gọi là âm thanh lời nói người ta vân vân, làm cho mình cứ nhào đi nhào lại trong đầu mình, cứ suy nghĩ về chuyện đó, đó là luân hồi. Đó là nó làm cho nó cứ nhào đi nhào lại, cái đó tức là sanh tử. Nó cứ sanh ra rồi nó mất, sanh ra rồi mất, thì mình đang vòng toàn là những cái đó không, mà trong khi đó không thấy rằng cái bản thân, cái bản chất nó vốn, nó tất cả mọi pháp nó vốn nó thanh tịnh, vốn nó thanh tịnh, nhưng mà tại trong tâm mình có cái sự phân biệt. Từ cái sự phân biệt đó rồi mình chấp ngã, ồ thấy cái thân này thiệt, cái thân này gọi là tốt, cái thân này danh giá mà bị người ta chê, thân này như thế đó, rồi xong rồi cái mình nghĩ thân mình như vậy, mình nghĩ thân của người khác cũng vậy. Nếu 16 tuổi như vậy mà ra đi bán cà phê như vậy, như thế đó, thì mình thấy rằng có cái sự phân biệt, thấy không? Tất cả những mình làm cái gì đều đưa vô cái sự phân biệt, lại không biết rằng chính những cái sự phân biệt đó nó sẽ là cái nguồn gốc, nó là cái nhân, mà nhân tố mà nó cứ nhào đi nhào lại trong đầu mình hoài thôi. Tức là cái kêu là cái tương sanh á, tức là do cái đó nó sanh ra rồi những cái khác nó nhào vô, nó cứ làm cho mình cứ suy nghĩ hoài, mình thấy không? Một ngày mình toàn là lo những cái đó không à. Cái đùng cái nằm chết, không có cái gì hết, không có cái gì của mình hết. Thế gian này cũng không phải của mình, cái nhà tất cả đâu có đem được cái gì đâu. Không có cái gì với của mình hết. Nhưng mà trong lúc còn sống mình bị những cái ý tưởng kêu là cái ý phân biệt, hay là cái vọng tưởng phân biệt và chấp trước. Ba cái thứ đó, nếu mà mình dẹp được ba thứ đó là mình chắc đạo, đi thẳng vào trong cái niết bàn luôn. Mà niết bàn đó là tuyệt đối. Mà sự thật không cần phải nói cái niết bàn, mình đừng có nghĩ cái gì nó xa vời. Mà niết bàn tức là trong tâm mình nó an lạc, phải không? Mà bây giờ mình có một cái vọng tưởng thôi, hay là thí dụ như mình nói chút nữa mình sẽ gặp cái người đó nha, cái người này là có thể như thế đó, là cái lòng mình vừa mới khởi tới cái đó là bắt đầu lòng mình bắt đầu lo sợ rồi, bắt đầu mình phải tính, mình phải thủ, mình phải làm như thế nào, thấy không? Là hầu như là mình sống bằng cái đó. Còn không, nếu mà không thì vọng tưởng nó khởi rồi, còn không mình phải phân biệt, còn không trong lòng mình phân biệt, cái người này tốt nè, người này xấu nè, rồi trong đầu mình cứ nghĩ tới tốt với xấu rồi phải tính là làm sao, cái đó nó sanh, cái này nó sanh, tức là mình đang đi trong vòng luân hồi á, đi sanh tử đó. Tư tưởng này nó sanh xong rồi nó lạng lạng, tư tưởng khác sanh ra nó lạng, mà nó kết nối với nhau, nên cả ngày mình sống trong cái vòng đó. Nếu như mình không có gọi là vọng tưởng phân biệt mà chấp trước đó thì sao? Trong lòng mình nó thản nhiên, phải không? Thản nhiên giống như đứa con nít vậy đó, một cách là bình thường, trong lòng nó không có cái gì hết. Khi đến chùa đói nó đói, nó cần ăn nó cần ăn, một cách rất là bình thường, mà trong cái tâm mình không có. Tại sao? Tại vì mình đưa vô những cái chấp trước phân biệt, nên chính trong đó nó làm cho con người mình bất an. Bởi vì mới nói nếu cái bởi lục tổ ngài thấy được cái chỗ này á, ngài ở thẳng ngay cái chỗ điền địa đó liền, ngài ở ngay cái đất thanh tịnh liền, ngài thấy rằng tất cả các pháp nó vốn thanh tịnh, tại vì tự trong đầu óc mình nó suy nghĩ tào lao thôi à. Mà nó mà các vị có tu đó nha, các vị cũng ráng dẹp đừng có suy nghĩ nữa, để cho nó tự nhiên, nhưng mà nó không chịu nghe, nó nhào vô nữa, nhào vô tại vì mình quen nuôi dưỡng nó rồi, nên nó cứ nhào vô cái kiểu đó. Nên bởi vì nhà Phật mới chỉ, con muốn đi đến cái chỗ cái từ bi trong đạo Phật là từ bi không cần phải đối tượng nó như thế nào không cần biết, mà chỉ cần cái tâm con làm được thì con cứ làm một cái tâm gọi là không trụ thì đó là từ bi. Tại sao? Tại vì cái nguyên nhân, cái đó là nguyên nhân không có tạo cho con cái dòng luân hồi sinh tử. Bất cứ con ta làm một cái việc gì dù thiện đi nữa, mà con thấy cái thiện thì con phải hưởng cái thiện đó, tức là con phải trở lại mang cái thân nữa, mà con mang cái thân nữa dù là cái thân gì đi nữa, nó con cũng phải sẽ nằm trong cái khổ phải không? Dù là con ăn cho nó ngon đi nữa, mà bây giờ đồ ăn ngon, con ăn thật là ngon, sao mà con tiêu không được là con cũng chết ngắt con luôn, thấy không? Chứ đừng có nói cái gì. Trong cái cuộc sống mang cái thân nó đủ thứ cái khổ hết, thì chỉ cần cái tốt nhất làm sao con đừng có cho cái gì nó tạo tiếp cái giờ lòng cái kia là cái dòng luân hồi sanh tử nữa, đừng cho nó chạy tạo ra cái dòng sinh luân hồi sanh tử nó chạy là con ok. Tức là cái đối tượng thì không, bởi vì mới nói là mình phải gọi là bố thí, tức là không có nhân ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng là cái đó, tức là không thấy mình, không thấy người, không thấy và không thấy cái sự cảm ứng của cái sự vật đem đến cho họ vân vân, trong lòng rất là thanh thoát, rất là tự nhiên, một cái tâm rất là thoải mái, thì hiển nhiên cái đó là họ đang trong niết bàn rồi còn gì nữa, đang trong niết bàn. Nên mới vậy, khi mà trong cái thời gian lúc mà Ngài thấy được chỗ đó rồi, lục tổ thấy được chỗ đó rồi. Nhưng mà bây giờ nó còn tập khí. Tập khí là bây giờ đúng rồi, nghe Đức Phật dạy, nghe kinh dạy rất rõ ràng đúng. Tại vì cái tâm mình phân biệt, cái tâm mình suy nghĩ, cái tâm mình gọi là đụng một cái, đụng chịu một cái là đầu óc mình phân biệt liền. Đụng một cái đầu óc mình phân biệt, phải làm như thế này, phải làm như thế kia, mà nó quá nhạy đi. Thì bây giờ phải làm sao đúng, nó làm cho mình suy tư, là tức là mình chạy trong vòng luân hồi sanh tử nữa rồi. Biết hiểu cái đó rồi, bây giờ tập. Tập tức là cái thời gian 15 năm bảo nhậm của lục tổ là chỗ đó. Tức là khi mà đụng chuyện, nên khi mà Ngài giữ lưới cho thợ săn đó, rồi những cái con này con kia, rồi khi mà Ngài thả rồi người ta đánh Ngài đó. Trong lúc đánh, Ngài không để ý trên cái sự đánh mà để ý của cái tâm mình, nó có khởi không. Nên bởi vì đối với Ngài chỗ đó là đạo tràng. Còn mình á, ở trong cái cảnh đó thì mình lại cứ tại vì người ta đem cái chuyện phiền não tới cho con, tại người ta như thế này, tại người ta như thế kia, chứ mà không thấy cái tâm mình nó đang động. Nên bởi vì Ngài mới dạy cái chỗ mà lúc mà Ngài đến thì dạy cái hai chú tiểu đó, một cái phướng động chứ cái là gió động đó. Ngài nói không phải phướng động, không phải gió động, mà tâm ông động. Tại tâm ông động nên bởi vì tại sao Ngài nói được câu đó, tại vì Ngài luôn luôn sống và để ý cái tâm mình, chứ không để ý ngoại cảnh. À, thí dụ như người ta tới người ta chửi mà một tiếng, thì cái lời chửi hay người ta đánh mà một cái, à, hay là người ta dùng những cái gì gọi là hại mình đi nữa, nhưng mà trên cái vấn đề của cái người tu, trên cái vấn đề đối với lục tổ là Ngài không để ý trên cái sự việc người ta đem đến cho mình, mà để ý cái tâm mình trong lúc đó nó như thế nào, có dí động hay không, để khi Ngài dẹp đi những cái tập khí đó. Tại Ngài nói nếu mình khử cái tâm dí động đó là mình đi vào trong luân hồi sanh tử nữa. Là lý do tại sao kêu là vào trong luân hồi sanh tử, tại vì những sự việc đó nó sẽ nhai đi nhai lại trong đầu mình nữa, là mình sẽ suy nghĩ nó hoài, mình sẽ khổ thôi. Còn đối với Ngài, Ngài buông xuống, cứ đến chuyện nào đến buông xuống, đến chuyện nào buông xuống, khi cái tâm nó khởi là Ngài dẹp nó liền, đừng cho nó khởi. Nên bởi vì chính cái chỗ đó là cái cột kèo, từ cái nhà mà nó muốn, mình muốn xây cái nhà thì nó phải có cái sườn trước, tức là cái frame. Nếu mà không có cái frame thì không có cái nhà mà nó sẽ xây dựng được hết. Thì bây giờ muốn chặt cái frame đó làm sao, tức là muốn không vào trong cái nhà luân hồi sanh tử thì đừng có cho cái ý thức nó phân biệt, đừng cho cái ý thức nó chấp trước nữa, mà hãy để nó dư nhiên. Chứ giống như mình xem cái người đó giống như cái người lần đầu tiên mình thấy họ, trong một cái tâm rất là thản nhiên và bình thản. Dù rằng cái chuyện nó đến với mình, ví dụ như mình đang gặp một cái người gọi là ăn cướp đi, ăn trộm đi, hay là họ đến với mình, trong lòng của cái người mà tu hay là cái người mà như lục tổ vậy, trong lòng Ngài không có một cái tâm niệm gọi là lo lắng, không có một cái tâm niệm sợ hãi họ đó. Nên có thể rằng nhờ cái sự thanh tịnh của Ngài, Ngài chuyển hóa họ. Còn không, nếu như Ngài phải bị người ta hãm hại, đó là cái nghiệp Ngài trả. Nên trong lòng Ngài không gieo cái nghiệp tiếp tục nữa. Nên trong lòng Ngài rất là tự nhiên. Nên Ngài đi đâu cũng rất là thản nhiên. Là tại sao Ngài làm được cái đó? Tại Ngài thấy được cái chỗ, à, cái nguồn gốc như cái nhà. Tại vì khi mình khởi một cái tâm chấp trước, mình khởi một cái tâm vọng niệm, tức là nó sẽ kéo cái tâm này, nó sẽ liên tục, nó sẽ repeat lại nữa. Nó sẽ cứ nhào đi nhào lại nữa trong cuộc đời, suốt cuộc đời còn lại của mình. Nên Ngài không dạy nữa. Ngài không dạy cho nó repeat nữa, tức là Ngài không dạy cho nó tạo cái chủng tử đó nữa, mà hãy để nó như nó là, hay để nó yên của nó. À, chuyện nó đến xong cũng giống như khi người ta bắn một cái mũi tên, cái câu chuyện bắn mũi tên nó thấy nó đơn giản nhưng mà nó rất là chi lý. Khi ta bắn cái mũi tên, cái người khôn nó chỉ cần dịch cái mũi tên ra là so cái vết thương, chứ đừng có bao giờ mà hỏi cái vết thương này từ đâu, rồi tự mình lấy cái vết thương, cái mũi tên nó từ đâu, rồi lấy cái mũi tên nó tự đâm mình. Đó là cái mà chúng sanh thường hay bị. À, mà thấy rằng cái người mà lấy cái mũi tên đâm mình là người đó ngu, người đó điên đạo. Nhưng mà chúng sanh hầu như tất cả mọi người đều bị cái chỗ đó, đều bị cái chỗ điên đạo đó. Bị người ta nói một tiếng, hay là người ta gọi là đánh mình một cái chuyện đó nó xong rồi. Nhưng mình cứ nghĩ tới cái chuyện đánh là mình buồn, mình khó chịu. À, đã thích là tới mình đâm mình nữa. Là tại sao? Tại vì khi mình khởi một cái ý niệm đó rồi, cái ý niệm nó không có mất nha. Nó không mất, nó sẽ theo mình hoài cho tới khi mình chết thôi. Chết rồi cũng chưa hết nữa, qua đời sau nữa. Nên bây giờ các ngài dạy ra là sống ở trong thế gian, tức là thuận theo chiều của thế gian để mà tiêu đi nghiệp cũ, tức là tiêu đi cái hộp, cái nhân quả nhiều đời đã tạo. Nên trong cái thời gian đó kêu là bảo nhậm, tức là bảo trì lại những cái gì mà mình học, mình hiểu rồi, bây giờ mình phải hành trì để chi? Để cho là mình không còn phải trôi lăn trong luân hồi sanh tử nữa. Đó. Mà một người mà rất là thản nhiên trong mọi sự việc, thì cái tâm người đó là Niết Bàn, là Phật, rồi còn gì nữa. Tự nhiên mình thấy người đó là mình cảm thấy rằng là mình thương, mình mến, mình quỳ mình lại họ, là đó là cái hiện thân của Bồ Tát ở cái chỗ đó. À, tại vì họ cứ là giác hữu tình mà hữu tình giác, tức là giác hữu tình là cái người mà hoàn toàn giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ rằng không để cho những cái vọng tưởng nó khởi nữa. Tại cái vọng tưởng này nó khởi rồi nó không mất, nó sẽ tiếp tục, nó sẽ ăn sâu vô, nó sẽ nằm cũng giống như mũi tên. Người ta bắn mình rồi á, mình khôn rồi mình cứ giật cái mũi tên, mình không cần biết cái mũi tên này nó là cái gì hết. Nhưng mà mình cái vấn đề là trên cái vết thương trên người mình chỉ lo xoa dịu nó. Khi một cái lời nói nặng hay là một cái hành động xấu người khác đối với mình, đó là một mũi tên bắn vào người mình, thì cái căn bản đầu tiên là hãy thôi tâm mình, à, để mình làm sao mình cure nó, mình trị nó, mình chữa nó, chứ không cần biết rằng cái mũi tên nó như thế nào, không cần biết. Tại vì khi mình tìm tòi trên cái mũi tên như thế nào đó là mình sẽ bị chết. Mình sẽ chết. Tức là sao? Tức là cái dòng đó nó sẽ chạy nữa. Nó chạy nữa. Ngày mai đang ngồi cái nghĩ tưởng tới cái hình ảnh của cái người đó xấu đối với mình. Rồi vài năm sau, rồi tới lúc khi mà mình già cũng còn nhớ. Nên bây giờ chính cái đó là cái luân hồi là chỗ đó. Đó là một sự việc trong muôn ngàn sự việc hàng ngày mà mình sống mà mình bị. Nên chính cái chỗ đó là luân hồi sanh tử. Nên đạo Phật Đức Phật chỉ. Đó là tại vì con có khởi cái tâm mà con còn trụ và ở trong sự việc con làm, nên con nó bị du rằng cái sự việc đó nó là trong nhà Phật kêu là bác ái đi, hay là từ bi đi. Nhưng mà sự thật cái từ bi trong đạo Phật không có cái đối tượng, tức là họ làm ở trong một cái cách tự nhiên, nhưng mà tuy nhiên không phải dễ làm một cách tự nhiên đó. Hầu mà muốn làm một cách tự nhiên thì chỉ cho các vị, nếu các vị muốn, các vị phải hành cái hạnh này nè. Cái hạnh nhớ nha, cái này các vị nghe đó thì các vị nghĩ rằng các vị thấy, nhưng mà khi nào các vị ngồi, các vị quán chiếu trên con người các vị đó, thì cái đó mới là thật sự trên, đó là của các vị. Còn bây giờ thầy nói là vẫn là còn của thầy, chưa phải của các vị đâu. Nhưng mà các vị phải ngồi tư duy lại, tư duy như thế này nè, buông xả hết, chỉ thấy một niệm, chỉ thấy ngay trong giờ phút này nó rõ ràng thôi. Thấy mình đang ngồi, ở trong cái giây phút mình đang ngồi, thí dụ các vị đang ngồi, mà thấy mình đang ngồi, giống các vị nhìn lại, các vị thấy các vị đang ngồi, vậy thôi. Đó, luôn luôn tỉnh thức ở trong đó đủ rồi. Thì từ từ các vị sẽ thể nhập đến. Thí dụ như các vị đang ở trong một cái sự tỉnh thức, một cách rất là tỉnh thức đó, cái đùng cái đứa nhỏ té, tự nhiên các vị bồng nó lên. Cái đó là, kêu là cái đó, đúng là cái đó là từ bi đó. Cái từ bi trong đạo Phật, tức là không cần phải đối tượng, mà nghe một cái đùng một cái phản ứng. Tại vì trong tâm mình nó đang ở ngay trong giây phút này, nó không có một cái khái niệm, không có, tức là không một cái khái niệm phân biệt, mà tự động nó làm, tự động nó hành. Thì nói các vị khó hiểu không, thì thí dụ cái cho dễ thấy nè, thí dụ như các vị để các vị đang ngồi trên bàn như thế này, các vị nhìn thấy nào là thước, nào là sách, nào là kinh, nào là viết, vân vân, một cách rất là bình thường mà các vị không cần phải phân biệt, mà nó tự phân biệt, nó biết rõ ràng cái nào là cái đó, phải không? Nếu mà như họ như nói mà nó chờ mình không để ý làm sao mình biết? Wrong. Khi mình để ý đó, mình qua cái ý rồi, qua cái ý thức của mình rồi. Còn cái chân tâm á, nó luôn luôn nó lộ lộ trước mặt mình mà mình không ấy. Cũng giống như thầy nói, dù rằng thầy có nói hay thầy đánh tiếng chuông hay không đánh tiếng chuông, các vị vẫn nghe, chứ không phải các vị mất cái tấm nghe của các vị. Nhưng mà hầu như mình nghe tiếng chuông, cái mình chụp tiếng chuông, mình quên đi mình. Nên bởi vì người ta mới thử đó, thì đánh tiếng chuông thì hỏi các vị nghe không? Nghe. Khi thì chụp tiếng chuông là họ nghe không? Nó không nghe, tức là mình theo tiếng chuông, mình theo âm thanh mà mình quên mình. Mình lúc nào cũng đang nghe hết, chưa bao giờ mất cái tấm nghe. Nên lục tổ Ngài chỉ nhận được chỗ đó thôi. Mà làm sao mà Ngài nhận được chỗ đó, tức là Ngài không trụ. Nên Ngài mới bật lên cái câu đó, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Chứ cần đừng trụ vào đâu hết. Người ta tán mình bọt tai, đừng trụ trên cái bọt tai. À, mà để một cái tâm hồn nó rộng rãi, nó qua rồi. Bọt tai nó đừng bị tán, nó qua rồi. Đừng có cho nó, dù rằng nó mới sát na đó thôi, nhưng mà nó đã qua. À, cái tốt nhất, nếu mà mình tu tập, mình nhìn lại mình, coi cái niệm của mình ngay lúc đó nó như thế nào. Nó đang dí khửi, nó đang bực dọc, thì nó đang sợ hãi, hay nó đang như thế nào. Nếu nó đang bực dọc, thì hãy cho nó xuống, hãy nhìn nó, cái gì bực nhọc dọc. Thân này bực dọc à, ý này bực dọc à, nhìn ra không phải thân này bực dọc, tại cái thân nó đâu biết gì đâu, nó do tứ đại, nó Nhưng hợp mà đâu phải là nó. Vậy cái ý này bật dọc à? Ý này do cái gì? À, do cái sự chấp mà rõ ràng. Chuyện đó nó xong rồi, tại sao mình còn bực dọc? Cái tự nhiên hành giả buông xuống cái thấy rõ. Thấy rõ là lần sau họ không còn bực dọc nữa. Tại vì họ thấy cái nguồn gốc của nó vốn nó không có cái không có căn bản. Tức là nó không có sự bắt đầu. Nó là do mình chụp cái hình ảnh rồi mình tự mình phân nó ra. Rồi cái sự việc này nó tiếp nối sự việc kia, nó kéo dài ở trong lòng mình, làm cho mình khó chịu, rồi mình tưởng tượng ra mình khó chịu. Đa số chúng sanh chết trong cái tưởng tượng, chết trong cái mình cho là không. Đó, chứ sự thật cái sự việc, bởi vì trong Kinh Hoa Nghiêm nói các pháp vốn là Phật pháp. À, nhưng mà tại trong tâm con sanh phân biệt nên mới có phiền não. À, đi đến cái chỗ mà rốt ráo mà ở trong kinh Chứng Đạo Ca đó, Ngài Quyền Giác nói mà, vô minh thật tánh chính là Phật tánh, cái dâm tánh cũng là Phật tánh, nhưng mà nó thẳng ra như vậy nhưng mà chúng sanh không hiểu, nhưng mà rõ ràng nó đúng, tất cả mọi sự việc nó vốn nó không có là cái gì hết, nhưng mà tại vì mình cứ nhai đi nhai lại, rồi bây giờ thí dụ như vậy nói cái đó các vị khó hiểu, vô minh thật tánh chính Phật tánh, hay là dâm tánh cũng là Phật tánh. Mà tất cả mọi cái sự phiền não đó là cái nguồn gốc xây dựng nên Phật quả. Nói không ai hiểu. Bây giờ thí dụ một cái dễ thấy là bây giờ dù rằng ở trong cái cuộc sống, ở trong cái đời sống mình, nó giống như là giấc mộng, thì tất cả những sự việc gì trong mộng, bởi nói thành Phật cũng là mộng, chúng sanh cũng là mộng. Tại vì khi các vị vô ở trong mộng rồi, dù các vị có ngồi thiền thanh tịnh cách mấy đi nữa, các vị có đạt đạo đi nữa, cái đạt đạo nó cũng ở trong mộng. Các vị thấy các vị thành Phật trong mộng, nên cái chỗ mà rốt cái còn thấy những cái đó, tức là lý do tại sao mà mình thấy được cái mộng đó, là tại vì do ba nghiệp mình cho nó chạy. Nên nó chạy thì giống như ba nghiệp, tức là thân khẩu và ý của mình. Mình để thân mình đi làm việc, ý mình suy nghĩ việc và khẩu mình đi nói những việc đó, nên nó tác động những cái đó, nó quay trở ngược lại trong tâm thức của mình. Nên mới có những cái giấc mộng. Thì bây giờ thay vì giấc mộng đó là giấc mộng mình ngủ, còn giấc mộng hàng ngày mình cũng vậy, do ba cái nghiệp của mình cũng nhào vô trong cái cuộc sống này, rồi mình cứ nhai nhai đi nhai lại, nên những cái chủng tử của cái ba nghiệp đó nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình, mà nó không nguôi. Giờ này lặp, giờ dài ngày nữa lặp, hay chút xíu nữa lặp lại, tới cuối cuộc đời mình cũng còn lặp, rồi tới trong giấc mộng nó cũng lặp nữa. Nên bởi vì các ngài biết được cái nguyên nhân của nó là mộng, nó là không thật, nên các ngài chơi trong gọi là thế gian một cách rất là thản nhiên. Nhưng mà chúng sanh nghe, chúng sanh cũng khoái nhào vô, cũng là cho cái tư tưởng nó thoải mái, nhưng mà đụng chuyện rồi cái bắt đầu cái thấy nó thật, chứ không thấy là trò chơi nữa, mà thấy nó thật. Nên bởi lúc đó bắt đầu mới thấy khổ. Còn đối với những vị Bồ Tát nhìn như chiếc mộng mà, có cái gì đâu mà có cái gì đâu mà phải sợ. Nhưng mà thầy nói cái điểm này các vị phải cẩn thận nha. Chính cái chỗ này thầy hành qua mà thầy bị đấy. Chính thầy cũng tự nghĩ rằng đây là giấc mộng, nhưng mà khi mình khởi nghĩ đó là chỉ là khái niệm trong đầu mình, tức là gọi là khai thị, thị thôi, tức là thấy thôi, mình chưa có ngộ nhập. Nên khi mà tụng chuyện một cái là tập khí nó đẩy lên trở lại, trời ơi, không thấy nó là mộng, thấy cái người đó họ hại mình, giận ghét bực khó chịu lên. Lúc đó phải dùng cái thì quán, phải quán nữa từ từ mới giảm bớt được cái tâm phiền não đó. Cái đó kêu là tập khí. Nên mới vậy phải tu. Tu là gì? Không phải tu là tự gõ mõ tụng kinh đâu, không phải lên các vị đọc hết thời kinh cái là tu đâu. Tu là cái quan, tu là tức là nhìn lại mình, sửa trên cái tâm của mình, chứ phải sửa trên đối tượng. Bởi vì khi mà Bồ Tát mà, khi mà một cái người tu mà đúng, thì thấy tất cả các pháp đều là cái tướng trợ duyên cho mình thành đạo hết. Nên bởi vậy mới nói rằng ở trong kinh nào mà có nói cái mà giống như ngoại đạo ma đó là bạn đạo của sự giác ngộ, là cái chỗ đó là bạn của sự giác ngộ. Tại nhờ ma đó mới chuyển được cái tâm mình, không còn ma thì mình mới giác ngộ được. Nhưng mà khổ nổi là cứ nói tại ma đừng có nhào vô tôi. Như thì cái tâm mình nó không còn, mình sẽ không hết được cái tâm ma của mình. Muốn hết tâm ma mình thì khi gặp ma đó, để coi cái tâm ma mình nó còn hiện lên hay không. Khi mà nó không còn hiện lên tức là mình trong sạch. Đó là giác ngộ. Giác ngộ là gì? Đó là một cái một cái situation hay là một cái trường hợp hay là một cái giai đoạn ngay trong cái lúc đó, hành giả không có một cái niệm yêu và ghét trong đó, không có một cái niệm gọi là một cái tâm niệm nó nhảy lên. Thay vì giống như mình đặt một cái máy mà đo cái ý thức của mình á, ngay lúc đó cái tâm nó bình thản, cũng giống như không có chuyện gì xảy ra. Cũng giống như thí dụ như bây giờ mình ngồi mình nói chuyện đi, mình nói tiếng Việt với nhau, mình chửi tùm lum hết, cái người người Mỹ họ ngồi nghe thì cái tâm họ như không có gì hết, họ nghe mà họ giống như không hiểu. Còn chư Đức Phật á, ngài người Việt, ngài nghe người Việt nói chuyện, người Việt chửi lộn nhau mà cái tâm ngài giống như người Mỹ vậy, không có một cái niệm gì. Tại sao? Tại ngài thấy nó là mộng, trong mộng mấy đứa này nói chuyện nó chửi nhau có gì đâu, phải không? Nhưng mà biết rằng á, nhưng mà tại sao ngài phải đứng ra, ngài phải dạy, biết rằng mộng nhưng mà phải dạy cho nó, tại vì nó thấy giấc mộng này là thật, nó đang khổ trong mộng. Mình không giúp cho nó thì làm sao ai giúp cho nó đây? Nó sẽ khổ triền miên nữa, cuối cùng nó sẽ lặp đi lặp lại trong một kiếp nào nữa. Nên ngài mới ra đời, ngài chỉ mình cho chỗ đó. Chứ sự thật Đức Phật ứng hiện ra, bởi vì mới nói dù thân tướng nào đi nữa đều là quỷ hết, đều là không thật. Trong kinh Kim Cang dạy rõ ràng mà, nếu lấy sắc mà cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai mà. Đó. Nên ở trên cái hình tướng, tại chúng sanh thấy cái hình tướng này thật, thấy cái cảnh giới này thật, nên chư Phật chư Bồ Tát cũng thị hiện một kêu là cái quyền pháp hay là cái quyền giáo để mà dạy cho chúng sanh. Tức là các ngài cũng thị hiện ra cái thân tướng để cũng là giả luôn, để mà dạy cho mình, để nhắc nhở cho mình. Con có cái bản tính thanh tịnh thật nè, cái bản tính đó là Phật tánh của con, chưa bao giờ mất. Khi con sanh ra nó đã có rồi, mà không phải nó có mới sanh ra đâu. Từ khi bắt đầu mà gọi là từ một cái lý do là từ một cái niệm, con bất giác con nhào khởi một cái niệm, rồi từ đó bắt đầu cái Hòa Thượng Tịnh Không ngài giảng cái đoạn đó đó, tức là từ một cái bản giác thanh tịnh đó, tức là cái kêu là cái thường tịch quan, mà khi mình khởi một cái ý niệm đầu tiên đó là bắt đầu nó biến thành a la gia thức luôn. Đó bắt đầu là nó quân ngạc, nó đem vô những cái chủng tử thương ghét phải quấy, ngày tối cái thương ghét phải quấy, không có vấn đề nào ngoài ba mấy cái thứ quỷ đó hoài thôi. À, cứ đi nhào lại nên làm cho mình không còn thanh tịnh nữa. Mà rõ ràng chỉ cần ngay trong cái lúc đó người nào buông xuống ngay đó, người đó thanh tịnh. Dù rằng mình bị người ta gọi là đập một cái hay người ta chửi mắng một cái đi, sự thật nó chẳng có mất cái sự thanh tịnh của mình. Chỉ cần mình đừng chấp thôi, mình buông cái lời nói hay là mình đừng có nghĩ tới hành động của họ, đừng nghĩ tới lời nói của họ trong một cái tâm. Mình chỉ cần mình không đem nó vô thì nó đâu có khổ. Tại vì chính mình đem những cái tư tưởng nó vô rồi. Mình cộng với những cái tập khí trong đầu của mình, từ cái tâm chấp thủ con người của mình, tự nhiên mình tạo ra khổ thôi à. Chứ sự việc nó không có gì khổ hết á. Sự việc nó không có gì khổ. Nên bây giờ mới nói rằng các pháp vốn là Phật pháp, tại trong tâm con sanh phân biệt nên nó mới có phiền não. Mới có cái sự lo lắng, sợ hãi đủ thứ đó. Bản tánh các pháp nó vốn nó là như nên đối với các ngài gọi là bởi cái tâm những vị Bồ Tát hay những vị A La Hán đi nữa, các ngài cũng phải trả cái nghiệp, nhưng mà khi trả cái nghiệp trong lòng các ngài không có tạo nữa, tức là không tạo cái nhân để cho nó tạo thành một cái nhà sau này nữa. Trả nghiệp là khi chuyện đó đến, họ vẫn làm ở trong một cái tâm ung dung, trong một cái lòng rất là thoải mái, họ không nghĩ tới cái mũi tên từ đâu bắn, tại sao người đó bắn mình. Rồi tại sao cái người này sao kỳ quá lại cứ có cái ý xấu với mình vân vân. Người ta không các ngài không nghĩ chuyện đó, mà nghĩ cái trong tâm mình á, cái tâm còn nghĩ xấu người ta còn không, hay là cái tâm không còn một niệm gì xấu. Đó là đại từ bi đó. Đại từ bi là như vậy, không có một cái niệm gì đối với tất cả chúng sanh, mà luôn luôn khởi một cái niệm thương. Thương là gì? Thấy chúng sanh nó còn ở trong mộng, mà nó không biết nó là mộng, nó chấp thủ cái thân nó, nên nó chấp bản chất của chúng sanh nó là chấp ngã mà. Nó luôn luôn nó thấy thân nó thiệt, thương nó mà gọi là không trách nó, mà tìm cách dạy cho nó, chỉ dẫn cho nó. Tất cả những sự việc nó làm nó đều củng cố trên cái bản ngã của nó. Tại nó chưa có thấu đạt, nó chưa có học Phật Pháp, nó chưa có thấu đạt. Còn Bồ Tát đã thấy được cái sự việc đó. Tại sao? Tại vì ngài thấy việc, ngài thấy tội cho nó khổ. Tại khi nó còn chấp ngã nữa thì tức là nó gieo cái chủng tử này, cái chủng tử này nó sẽ theo nó suốt cái cuộc đời còn lại nó nữa, à, thì thấy tội cho nó, thay vì giận nó mà tội nó, à, biết rằng phải mình tìm cách này tới cách kia để hướng dẫn nó. À, nhưng mà còn tìm cách này cách kia đó là Bồ Tát còn ở trong cái còn thấy cái đối tượng, nhưng mà nó dưới vô như là cái vô duyên từ của Bồ Tát khi mà hành, các ngài tự động các ngài làm một cách gọi là không cần phân biệt. À, khi thấy một cái gì đó, thí dụ như bây giờ mình đang thí dụ như bây giờ mình uống, thí dụ như cái này có nè, thí dụ như bây giờ mình uống một cái gì, mình ăn một cái viên 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 Pepto, cái viên gì mà thơm miệng á, đang là cái gì, à Mirin đi, mình ăn nó vô xong cái mình uống Coca Cola vô bắt đầu là nó ói ra liền, à nó tự động bắt buộc, tại vì các vị lấy một cái ly khúc, các vị đổ nước vô xong các vị bỏ cái viên Pepto vô là nó sôi lên, nó nếu các vị bỏ nó vô ở trong cái chai nước á, chai nước khúc á, là nó phun lên, cái sức mạnh nó phun lên như vậy. Đó, nên bây giờ có nhiều người không biết, mấy đứa nít không biết đó, nó vừa ăn cái viên mà thơm miệng mà nó uống khúc đó là nó chết, đó, có thể chết. Đó thì thí dụ như bây giờ mình biết như vậy rồi, thì mình đang bình thường á, mình đang ấy cái thấy có người làm cái tự động cái mình chặn lại liền, mình không cần phải ấy mà nó giống như automatic vậy đó, nó cho dễ hiểu. À, tức là không cần phải lập đối tượng ở trong cái tâm thức của mình, mà tự động mà mình làm, đó cái là cái từ bi của trong đạo Phật, là cái chỗ đó nó khác với cái bác ái ở trong ngoại đạo đó, tức là họ làm họ có đối tượng, họ làm họ có một cái gì đó, thí dụ tôi thấy cái người đó đáng thương tôi giúp đỡ cho họ, đó là trong nhà Phật kêu là bác ái thôi chứ chưa phải là từ bi. À, từ bi là nó không cần tạo đối tượng, hay là thường mình nói là bố thí mà có trí tuệ đó, sự thật có trí tuệ không có nghĩa rằng là phân biệt nha. À, cái phân biệt của mình á, là cái nhận thức của mình là cái đó là thông minh chứ không phải là trí tuệ. Trí tuệ là cái sự gọi là tự ở trong cái bản tánh của mình, nó vốn nó có cái đó. À, chứ không cần phải học, không cần phải học từ bên ngoài. À, nên cái vấn đề từ bi ở trong đạo Phật á, các vị muốn á, các vị phải tập phải thường tập. À, không phải đợi tới ngày mai tập, ngay giờ phút này cũng vậy nè. Các vị ngồi yên, đang các vị đang chỗ vị trí các vị đang ngồi, hay các vị đang đứng, hay các vị làm cái gì đó ngay trong cái giây phút đó, ngay giây phút này nè, các vị buông xả hết rồi thấy rõ mình trong cái giờ phút này thôi, mình ở trong giờ phút này và mình thấy mình đang hiện diện trong giờ phút này, chỉ vậy thôi. À mà hay lắm nha, khi đó rồi các vị sẽ kéo dài, à cái tiếp vào các vị kéo dài cái nhìn đó, thấy rằng mình nhìn nhớ là luôn luôn cái tư tưởng ngay trong giờ phút này, cái ý tưởng mình đặt ngay trong giờ phút này, ngay trong cái sát na này thôi, trong chút sát na chúng nó không cần, ngay trong sát na này nó rỗng ra, nó rõ ràng mình là mình trong giờ phút này, con người mình là ngay trong giờ phút này, con người này mình sống trong ngay giờ phút này, à nó rất là tỉnh thức, rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Đó là các vị đang trở về với cái chỗ mà ngài Văn Thù Sư Lựa Bồ Tát phát quở ngài A Nan, dù rằng ông có học gọi là ông cả đời ông đi nữa, ông học hết tất cả những cái bí mật của chư Phật đi nữa cũng không bằng một giờ một phút mà ông sống với cái vô sanh của ông. Cái vô sanh đó là cái chỗ đó đó, tức là một cái tâm niệm rất là tròn sáng, rất tròn sáng ngay trong giờ phút này, tròn sáng viên mãn, không có một cái niệm gì mà suy nghĩ sâu xa hết. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Thì nếu như mà Diệu Tiến muốn hiểu được cái chỗ đó thì Diệu Tiến hãy hành cái chỗ thầy chỉ trước đi. Rồi một lúc Diệu Tiến sẽ hiểu được cái chữ từ bi rõ ràng. Và Diệu Tiến sẽ còn confused nữa. À, chứ còn tự hiện tại các vị chưa có làm được cái chỗ đó thì hiển nhiên các vị làm cái gì các vị cũng phải biết cái người này có nên giúp hay không nên giúp. À, thì hiển nhiên đó là cái căn bản bình thường thôi. À, nhưng mà khi bước lên một bước nữa, sự giúp đó không cần đối tượng đó phải đền ơn đáp nghĩa cho mình, mà trong một cái lòng mình phải cảm ơn cái người đó, bởi vì cái người có tu á phải nói rằng cảm ơn cái người khác đem cái chướng đi cho mình, đó là người có tu. Tại sao? Tại vì nhờ những cái chướng đó họ mới thấy được cái chướng trong lòng họ nó đang còn, tức là cái chướng tâm họ còn đang còn, chứ lúc đó rồi họ sẽ thấy gì, tất cả chỗ nào cũng là đạo tràng của họ hết. tất cả những người mà họ tiếp xúc với đều là Bồ Tát hết, đều là thiện tri thức hết. Để chi? Để trưởng dưỡng cái tâm của họ, trưởng dưỡng được, gọi là để cho họ tu tu, nhắc lại tu, gọi là sửa, sửa cái tâm tánh của mình, sửa cái tâm của mình, chứ không phải tâm của người. À, nhờ cái đối tượng đó mới thấy được mình như thế nào. À, đó cũng giống như một cái đứa trẻ mà khi bắt đầu lớn lên, nhờ trong cuộc đời nó vất vả cái này kia nọ, nên khi nó lớn, nó sau này nó ra đời nó dễ dàng, tại vì nó đã trải nghiệm qua rồi, thì những cái kia nó không si nhê gì đối với nó hết. Nó là chỗ đó. Nên phải nói rằng khi cái người tu mà đúng mức á, thì tất cả những cái chướng ngại đến với họ, họ không thấy đó là chướng, mà họ thấy đó là Bồ Tát thị hiện để mà thử thách mình, để mà rèn luyện mình, để rèn luyện cái tâm mình, chứ không thấy bên ngoài, không thấy đối tượng bên ngoài đem cái sự khó khăn. Càng khó khăn nhiều chừng nào thì càng trưởng dưỡng cái tâm mình nhiều chừng ấy. À, tức là càng giúp đỡ cho mình, gọi là dục bỏ hết những cái mục nhọt ở trong lòng của mình. Đó là thiền quán, quán chiếu một cách gọi là thực tế. Quán không phải trên cái đâu, quán trên cái đối tượng mà ở trong cái tâm của mình. Quán trên đối tượng tâm chứ không phải đối tượng đem đến. À, nên bởi vì người ta rất là bởi vì tại sao chư tổ dạy là phải sống, khi mà muốn tu tốt phải ở trong đạo tràng là lý do đó. Ở trong chúng hội đông á, là chi? Để mới dẹp được cái tập khí của mình. Cái đó kêu là tập khí. À, mà chỉ cần đơn giản là tại mình chấp thật thôi à. Chỉ cần mình buông xuống đừng chấp thật, tức là nhìn vô trong trở lại buông xuống là xong. Nhưng mà thấy nghe thì dễ, nhưng mà hành rất là khó. Khó là bởi vì phải kêu là tiện tu á, là cái chỗ đó. Phải nhờ cái đối tượng, nhờ cái môi trường để nó giúp cho mình. Mới đầu cái người yếu á, thì cần cái chỗ thanh tịnh. Còn cái người mà giỏi rồi đó, họ đã làm chủ, đã thanh tịnh rồi. Thì ra bắt đầu họ phải tập ra những cái chỗ động. À, đó, thì lúc đó mới là ok. Còn mình á, trong tịnh mà mình không làm chủ được, thì đi ra động là thành con điên luôn. À, nó sẽ làm cho mình chết luôn. À, chứ không phải là mình giải thoát được. À, tại trong tỉnh mà mình không giải thoát thì làm sao trong động mình giải thoát được. À, nên phải mới đầu phải thực tập. Ừ, nhưng mà tuy nhiên đối với trong nhà thiền không cho mình phân chia. À, không cho mà rằng là mình phải tìm cái chỗ tỉnh mình tu trước. Không được. Mà phải để một cái tâm nó hiện tại. À, trở về trong hiện tại. Phải nó sáng tỏ, nó rõ ràng. Vậy thôi. Đó, nên trở lại cái câu hỏi của cô đó thì thầy chỉ nhắc nhở cô là ráng làm sao bây giờ cô phải tập trở về sống hiện tại, thấy rõ trong cái giờ phút này của cô, trước mặt cô không có ai hết, chỉ có một mình cô và một cái tâm niệm nó tròn sáng, đó là viên giác tánh của cô, nó tròn sáng trong giờ phút này thôi, trong những cái sát na này thôi, ở trong một giây này thôi, nó rõ ràng, mỗi giây nó tròn sáng là đủ rồi, mà mình thấy tròn sáng nha. Từ từ, thầy xin nói các vị nha, mới đầu các vị hành không, các vị sẽ thấy cái gì? Khi các vị có công phu rồi, các vị sẽ thấy rằng cái tròn sáng mà các vị nhận thức được cái đó là ý niệm tròn sáng thôi. Chứ chưa phải các vị thấy các vị tròn sáng đâu. Nó cũng qua cái ý niệm thôi. Nhưng mà khi bắt đầu các vị để ý lại một chút xíu, thì các vị mới thấy trở lại mình. Tức là mình lúc các vị nghe thì các vị huân tập cái khái niệm ở trong đầu của các vị, thì các vị ráng ép mình đi theo cái khái niệm đó, thì cái sự ép đó cũng là do cái ý thức, các vị hiểu không? Do ý thức nó nắng mình, tức là nó làm cái khuôn phép để cho mình ở trong cái, nó làm cái mô, nó làm tức là cái mô đó, mình ở trong cái hạn hẹp đó thôi, trong cái khuôn thôi đó. Nhưng mà khi mà mình có hành trì để ý chút xíu, mình bắt đầu mình thấy, thì ra. Lúc đó các vị mới thấy trở lại các vị, chứ không còn qua cái khái niệm của ý thức nữa. Đó. Nhưng mà phải có cái sự công phu đó. Rồi khi các vị ở từ cái chỗ đó, rồi các vị bắt đầu hành tất cả mọi sự việc. Nên bởi vậy Đức Phật cũng từ cái viên giác tánh của Ngài, Ngài lập ra tất cả hạnh. Còn mình thì khác, mình lấy tất cả hạnh để mình đi về viên giác tánh. Nên chặt. Cái viên giác tánh của mình nó vẫn là viên giác tánh của cái sanh diệt, chứ không phải viên giác tánh nó vốn nó có sẵn. Đó là viên giác tánh của ý niệm, chứ chưa phải là viên giác tánh thật. Còn Ngài thì luôn luôn trụ ở trong một cái tâm rõ tròn sáng trước. Rồi khi ngài làm hành cái hạnh Bồ Tát, hành hạnh bố thí, hay nói một cái lời gì cũng vậy, trong một cái tâm tròn sáng mà muốn vậy sao, ngài luôn luôn ngài kêu là phải công phu. Ngài phải gặp đối tượng, ngài phải gặp cái thử thách, rồi ngài rèn luyện để đưa cái tâm mình hoàn toàn tròn sáng, ở bất cứ lúc nào cũng tròn sáng hết. Mà các vị thử nghĩ đi, trong tâm mà sự thật cái mà hạnh phúc nhất con người đó là gì? Không phải là cái tâm vui mừng đâu. Các vị suy nghĩ kỹ đi, hạnh phúc nhất của con người không phải là cái tâm vui mừng, mà hạnh phúc nhất của con người là trong tâm nó không có cái gì hết, vui cũng không có mà buồn không có, cái đó mà là thật sự là hạnh phúc. Tại vì cái vui của thế gian, cái vui mà mình mong muốn, cái vui đó mình sẽ cầu mong nữa, mà không có nó sẽ khổ, hay là mình sẽ còn cái sự trong mong. Cũng giống như là mình thích một cái món quà nào đó, dù rằng cái thích đó nó tốt đi nữa, mình thích cái hình tượng Phật đi nữa, hay là mình thương mến một cái người nào nữa cũng vậy, nó có cái sự thương ở trong đó, là nó là có sự mong chờ, có cái sự gọi là băn khoăn lo lắng trong đó. Thì khi mà mình thương hay là mình thích thì mình cảm thấy nó là ok, good, nhưng mà sự thật nó phía dưới nó nằm một cái sự bất an. Nên cái tốt nhất không cần, bởi vì đừng có thương với yêu trong đó, mà đừng có ghét luôn trong đó. Đừng có để cái đối tượng đó nằm ở trong lòng mình, thì đó là mình ở trong cái niết bàn. Đó là Như Lai đó. Như Lai tức là không có sự việc gì đến và đi đó, trong một cái tâm phẳng lặng. Cũng giống như mặt kiến vậy đó. Đúng rồi, nhắc tới mặt kiến thì mới nhớ. Thầy nhờ trong lúc mà thầy đọc cái đó, cái thầy nhờ cái đó thầy ứng dụng liền. Ứng dụng là khi mà thầy nghe cái câu chuyện mà giữa hai vị Bồ Tát á, khi mà hai vị Phật mà khi nói chuyện với nhau á, để cho chúng sanh nghe, thì mình thấy rằng hay là khi mà giữa ngài Nguyên Giác Đại Sư với Lục Tổ Huệ Năng khi mà nói chuyện với nhau á, mình thấy không, khi Lục Tổ hỏi là ngài gọi là Nguyên Giác trả lời liền, gọi là ứng liền, nó giống như hai mặt kiến vậy đó. Khi mặt kiến này mà rọi cái ánh sáng vô trong cái kiến kia là kiến kia phản ảnh liền, chứ không cần có suy nghĩ. Nó giống như là automatic vậy đó. Đó, nắm cái chỗ đó các vị hạ thủ công phu. Tức là lúc nào hiển nhiên các vị còn đang dùng cái ý để các vị giữ cái tâm nó giống như vậy. Nhớ cái tâm mình nhìn mọi sự việc giống như là mặt kiến vậy đó. Giữ cái tâm mình giống y như mặt kiến. Người ta đến nó hiện như thế nào y chang như vậy, đừng có qua một khái niệm nữa. Hiển nhiên cái bông đến thì trong tâm mình biết đây là bông, chứ không thể rằng là đây là đồ ăn mà bỏ vô họng mà sực là chết ngắt, đúng không? Hiển nhiên nó biết, nhưng mà như vậy thôi, đừng có khử một cái tâm niệm mà nữa hết á. Nó rõ rõ ràng ràng vậy thôi. Mình tập, các vị phải tập, đừng có để cái tâm quân tập vô, đừng có để cái tâm chấp trước, hay là cái tâm chấp trước, hiểu không? Tức là những cái mà mình lấy những information á, của cái quá khứ đó, cái mình đem lại cái mình suy tư. Thí dụ như bây giờ á, mình thì nói thí dụ thôi. Vừa rồi cái mình thầy đi ra, thầy nói thí dụ, thầy đi ra ngoài shopping cái có cái thầy thấy cái một cái thằng nhỏ đó, nó tướng nó giật đồ một cái, rồi cái nó bỏ nó chạy, nhìn thì thấy nó hao hao thì nhớ. Cái bất giác cái bữa đó cái đi vô trong chùa cái có một người nào đó dẫn cái hao hao cái tướng người giống giống vô đây, cái là lúc đó là thầy nhìn phải ra bằng gì, cái thằng này dừng đúng rồi, sống chừng thằng này là thằng ăn cắp nè. Rồi bắt đầu cái thầy nói sao thì nói hết đệ tử thầy, nhớ nhà đóng cửa hết phòng lại nha, thí dụ như vậy. Đó là thầy dùng những cái kêu là thành kiến, kêu là chấp trước nghĩa là gì, tức là chấp chặt trước những cái information mà mình đưa nó vô rồi. Rồi mình bắt đầu làm phóng ra trong tâm mình bằng một cái nhìn không phải như nó là nữa. Tức là không phải như hiện diện một cái người bình thường nữa. Mà sự thật cái người đầu tiên bệnh nhất là bệnh trước, không phải là cái thằng ăn cắp đó mà thầy là người bệnh trước. Tại vì thầy nhìn người ta bằng cặp mắt không phải là như họ là, thì tức là thầy bị bệnh rồi. Phải không? Đó là thầy đã bị bệnh rồi, nhưng mà nó khổ nói không, mình không thấy mình bệnh, mình thấy người ta bệnh mới chết chứ. Mình cứ thấy người ta bị bệnh ăn cắp mà mình không thấy rằng là mình là bị bệnh chấp trước. Cái bệnh chấp trước này là vô lượng kiếp đã bị rồi, mà bây giờ mình còn tiếp tục mình nhai cái kiểu này nữa là mình sẽ forever là mình khổ, phải không? Mắc mớ gì cái ngày hôm sau hay một tuần sau đó, có thể đi tới một cái chùa đó cũng gặp một cái khác thì cũng cái đầu óc cái đó nó chụp cái tư tưởng đó rồi, mà thấy không, nó sẽ nhai lại nữa, nó nhai cho tới hết cả cuộc đời của thầy luôn. Các vị hiểu cho đó đúng không? Nên bởi chính cái đó là gì? Do cái sự chấp trước. Chấp trước nó nguy hiểm lắm. À, đối với thế gian á, chấp trước nó là tốt đúng không? Và tại sao? Tại mình có sự chấp trước đó là mình có cái sự phòng ngừa, mình dè cho của cải của mình không bị mất, hả? Cho người ta đừng có gạt với mình, đúng không? Nhưng mà xuất thế gian á, đó là một cái luân hồi sanh tử, đó là một cái chủng tử mà mình gieo vô cái hữu á. Ở trong gọi là ở trong 12 nhân duyên á, nó là hữu. Bởi có nó nên nó bắt đầu nó sẽ vận chuyển, thì nó sẽ đưa mình cái tư tưởng mình sẽ vòng hoài. Đừng tạo cái hữu đó, đừng tạo một cái nhân duyên gì nữa hết. À, chỉ thấy nó đúng như nó là, vậy là xong. À, chỉ đơn giản như đó thôi. À, thì cái chỗ đó ở trong nhà Phật kêu là khi mình hành những cái sự việc đó kêu là từ bi. Còn nếu mà mình hành ở trong cái sự việc mình tính toán, mình lo liệu trước, mình chấp trước đó dần dần thì cái đó kêu là mình tạo cái dòng luân hồi sinh tử, thì cái từ bi của mình nó còn có đối tượng, nó chưa có hoàn toàn rốt ráo, nó vẫn có thể đem lại cái sự đau khổ cho mình. Tại sao? Tại vì thí dụ nè, thì thí dụ trở lại cái câu chuyện của cô dự tiến dự đưa ra đó, cô giúp một người như vậy rồi không? Rồi thí dụ như cái đứa nhỏ đó, sau này mà mình nghe một cái tin á, nó mình giúp nó rồi nó đại khái hiển nhiên nó không biết mình, nhưng mà nó trở thành một người tốt đi, thì nó cũng mắc kẹt mà mượn cái người tốt thì mình khó hiểu. Thí dụ nó trở thành một người xấu đi, à rồi cái lần sau cái mình đang nghe ở trên đài nè, nói chuyện với nhau vậy nè, cũng có một người Phật tử cũng giúp như vậy, thì chắc chắn dự tiếng pop up trong đầu liền hình ảnh, à đừng nha, làm ơn làm phước đừng có tin mấy cái người bên Việt Nam phải không? Bắt đầu là cái sự kiện đã đem vô trong đầu mình liền. À, đừng tin mấy người Việt Nam nha. Trời ơi, tôi cũng đã giúp rồi. Giúp một đứa bé nó như thế đó. Rồi cuối cùng nó cũng đi vô trong quán bar. À, hay là cha mẹ nó như thế đó. Đó là mình thấy không? Tại vì mình tạo nó có chủng tử thì cái từ bi đó nó không có trí tuệ. Dù rằng cái sự việc đó mình làm trúng, nhưng mà nếu nó có trí tuệ thì chắc chắn nó không làm cho mình đau khổ. Mà muốn không bị đau khổ vậy thì sao? Thì phải có trí tuệ. Mà thế nào làm bố thí có trí tuệ? Tức là bố thí không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Bố thí ở trong vô sở trụ, đó là bố thí. Tức là Bồ Tát khi bố thí, khi cho một sự việc gì, không trụ vào, tức là không dựa vào nền tảng của hình tướng, không dựa vào hình tạng hình tướng của âm thanh, vân vân. Thí dụ khi bố thí mà nghe người ta khen, gọi là một ngày gọi là làm chỉ có mấy trăm đồng, mà thí dụ như một tháng làm có 500 đồng tiền lương, nghe người ta khen rồi móc tới 1.000 đồng cho xong cái gì nhà cày chết mồ luôn, vừa cày vừa chửi nó sao mà ngu quá, nhưng mà nó lỡ rồi á, lỡ rồi giờ sao đây á, thì tại vì cái tiếng khen đó mà róc ra, mà róc đó người khác đó bị cái bắt đầu mấy khen, tại vì chúng sanh nó vì âm thanh sắc tướng nên mắc kẹt vô đó. Mà mắc kẹt do đó nó sẽ làm cho mình điên đạo. Còn Đức Phật mới dạy trong kinh Kim Cang đó, à, làm sao ưng vô tức, làm sao hàng phục tâm, là sao an trụ tâm. An trụ tâm tức là giữ cái tâm nó lúc nào cũng được như thế đó. Thì Đức Phật dạy rằng hiển nhiên trong cuộc sống con phải có những cái lúc con tương giao, con phải tiếp người, gọi là đối với người tiếp vật đối người, thì bây giờ con phải làm sao, con đừng có chính mắc vô trong đó. À, sự việc đến, con muốn như vậy, trở về trong cái giây phút sáng suốt của con ngay trong giờ phút này, dù rằng con đang đương gọi là đối diện với họ, thì con chỉ biết rằng họ và con ngay giờ phút này không có một niệm vào hàng nào khác chen vô hết, chỉ đơn giản vậy thôi. À, rồi người ta nói như thế nào mình chỉ biết rõ người ta đang nói như vậy, đừng có nghĩ sâu xa quá, đừng nghĩ chữ nó đang có một cái ý gì đây. À, thế cái con người mình nó có cái tật đó, người ta đang nói một cái sự việc rất là bình thường, à, rất là thanh tịnh, à, rất là rốt ráo đó, nhưng mà vô trong đầu mình bắt đầu mình nghĩ thì đã cái kiểu này, đã nó nói kiểu này, nó nói kiểu kia, à, ta là vô trong cái mà chấp trước á, cái mà vọng tưởng chấp trước và phân biệt á, đó đúng ra là tất cả nó đều nằm ở trong ba cái chu kỳ đó hết á, à, vọng tưởng phân biệt chấp trước đó là cái rất là hại. cái đó là cái thức ăn của luân hồi sanh tử, nó tiếp tục nó làm cho mình cứ trôi lăn hoài. Nên bởi vậy muốn đừng có bị cái muốn hành trì sao cho đúng cái chữ từ bi, tức là làm một cách trong một cái tâm gọi là không có trụ, bố thí không trụ vào sắc, không trụ vào thanh, tức là âm thanh, không trụ vào hương, không trụ vào sắc thanh hương, vị không trụ vào vị, không trụ vào vị, tại vì trụ vào vị nó cũng khổ lắm. Thì thí dụ cái trụ vào vị như thế này là các vị dễ hiểu chút xíu. Cũng giống như có cái chú này ở trên, cái chú người ta đưa cái bài thí dụ này cũng hay. Có cái chú này ở trên, ở dưới tỉnh lên, ở Sài Gòn đi, chú về quê, cái mẹ chú làm cho chú một cái tô cháo, chú ăn vô sao chú thấy nó lạc quá. Cái mẹ sao mình nó lạc quá vậy? Cái bà mẹ mới lấy một cái hũ muối, cái bà mà mẹ lấy một cái muỗng muối mà mẹ bỏ vô, cái ảnh bỏ quậy lên, anh thấy trời sao ăn ngon quá. Cái nó cha như vậy là muối, nhờ muối mà ăn ngon. Bắt đầu anh gói một gói muối theo, rồi cái ảnh cũng bắt chước, thay vì quậy vô cháo anh lấy một muỗng muối anh bỏ họng anh ăn đó. Cái kiểu trụ vô vị nó cũng giống như cái kiểu giống như vậy, tức là dù rằng mình phải biết cái sự việc đó nó là do cái nhân duyên, nó nhiều cái sự việc nó mới tạo thành một cái chén cháo nó ngon, không phải là do muối không, nhưng mà mình chấp vào cái chỗ nào thì chính chỗ đó coi chừng nó sẽ làm mình tưa cái lưỡi luôn, là cái chỗ đó. Vậy rồi xúc cũng vậy, là trên cái vấn đề xúc cảm, xúc tức là thuộc về thân, thân xúc á, nó mềm, nó cứng, nó gọi là trơn, hay là nó nhám, vân vân, đó là những cái cảm giác của xúc á. Thì mình biết mình trụ vào đó mình cũng bị kẹt, đó tức là nó cũng vẫn làm. Nhớ trụ là chấp á, tức là attachment á, tiếng Mỹ thì attachment á. Tức là bạn có attachment là bạn khổ à. Dù attachment trúng hay sai gì cũng khổ hết á. Tại vì sao? Tại vì nó là tương sanh. Tức là nó sẽ, cái nhân đó rồi nó sẽ sanh ra cái nhân khác nữa. Còn bạn chấm dứt nó, đừng có cho nó nghỉ nữa thì nó sẽ ngừng vậy đó. Nó không sanh cái khác nữa. Mà nó tương sanh, tức là bạn trong dòng luân hồi sanh tử. Vậy thôi. Tức là nó sẽ làm cho bạn nhớ, nghỉ, lặng hợp suốt cả cuộc đời của bạn luôn. Không trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà hành bố thí, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là nói chung ưng vô sở trụ, tức là đừng có dính mắc vào đâu hết, thì đó mới là cái sự hành, đó mới kêu là ba la mật, cái đó mới là đúng với cái hoài bão, với cái chỗ mà Đức Phật chỉ. Đến chi? Tại vì Ngài không muốn rằng mình trôi lăn trong luân hồi sanh tử nữa. Tại vì Ngài đạt được cái cảnh niết bàn, mà cái nguồn gốc mà trôi lăn trong luân hồi sanh tử đó là do cái sự chấp trước, do cái sự tính toán, do cái sự gọi là phân biệt, do những cái vọng tưởng, nó làm cho, nó tạo một cái nhân tiếp tục nữa. Nên Ngài thấy được chỗ đó, Ngài mới chỉ cho mình, con đừng có theo con đường đó nữa, muốn như vậy con dính mắc vào trong một cái câu niệm Phật đi, dính mắc vào trong một cái hơi thở đi, dính mắc vào trong một cái bài chú đi, hay dính mắc vào trong thoại đầu đi. Để cho tâm thức của con nó đừng có khởi nghĩ phân biệt nữa. Ngừng lại cái sự phân biệt đó. Đó, vậy thôi
Em cảm ơn thầy.
Nguyên nói nhiều quá, không biết các vị có hiểu không nữa. Không hiểu rồi thầy hiểu mình luôn.
Dạ, con hiểu thầy.
Rồi, quý vị còn gì thắc mắc nữa? Tức là khi hành bồ hạnh Bồ Tát, các vị chưa đạt đến cái chỗ ưng vô sở trụ đó, các vị hiển nhiên các vị cũng trụ trên cái sự việc giống như trường hợp Diệu Tiến mới làm, mới hành cái kiểu mà giúp đỡ cho đứa cháu, nhưng mà phải làm sao vượt ra khỏi cái tư tưởng đó nữa mới là hay. Tức là làm một trong một cái tâm gọi là hoàn toàn mình không biết, mà tới không biết thì hiển nhiên tới giờ nó không có nằm trong bụng mình. Mà bây giờ nó còn nằm ở trong cái tài tiềm thức của mình, hay trong lòng mình, tức là mình đã có chủng tử rồi. Thì nó sẽ một ngày nó sẽ hiện hành. Thì dù rằng tốt hay xấu đi nữa, hiển nhiên tốt thì mình sanh lên Tây Phương, sanh lên cõi chư thiên, mình để hưởng những cái phước báo đó. Còn xấu thì mình phải trả những cái nghiệp xấu đó. Vậy thôi. Dù ở cảnh giới nào đi nữa, nó vẫn còn trôi lăn. cái chỗ đó không phải chỗ chư Phật ra đời chỉ cho mình. Ngài muốn làm sao mình không còn trôi lăn. Trôi lăn tức là không còn mình phải mang cái thân đời nào nữa hết. Mà trôi lăn cũng có nghĩa là đừng có để cho cái đầu óc mình phải suy nghĩ về chuyện đó mà nó tái diễn nữa. Thì mình ở trong niết bàn. Hiểu không? Rất là đơn giản cái chỗ đó rồi. Làm sao để đừng có cho đầu óc mình tạo tác nữa. Một chuyện gì nó đến thì cái gì đó. Bởi vì mình phải công phu, mình phải thực tập. Rảnh giờ phút nào mình thấy ở trong cái hiện quán này. Bởi vì cái chỗ mà Đức Phật kêu mình niệm Phật á, tin tưởng vào Phật á, nó có hai cái cách nó cũng hay lắm. Một cái á, là niệm Phật cũng có nghĩa rằng là nhớ Phật. Để chi? Để cho hành giả đừng có thọ tác những cái nhớ khác. Tại vì mình nhớ, mình không nhớ Phật thì mình nhớ tiền của. Mình không nhớ tiền của, mình nhớ con cái. Không nhớ con cái thì mình nhớ người yêu. Nó cứ vòng vòng mấy cái đó mà. Hay là mình nhớ kẻ thù. Nó vậy thôi thì bây giờ nhớ Phật đi. An trụ trong cái niềm tin vào Đức Phật. Rồi khi mà đi sâu sắc hơn nữa, thì khi mà niệm Phật nữa là thấy được. Mỗi niệm tức là một cái ý tưởng khởi diệt, tức là một niệm. Thì ý tưởng đó, nó đều ở trong cái tánh giác. Phật là giác, nó rõ ràng. Tức là thầy dạy cho các vị cũng niệm Phật đó. Tức là buông xuống hết ngay trong giờ phút này. Mình biết ngay giờ phút này là mình đang sống. Ngay giờ phút này mới là giờ phút thật sự của mình đây. Mà từ xưa tới giờ mình không bao giờ mình thấy hết. Bây giờ mình ngồi mình nhìn mình thấy lại. Thấy lại giờ phút này nó rõ ràng. Các vị thực tập đi. Còn không thực tập bây giờ chút nữa khi các vị trước khi đi ngủ á. Các vị ngồi trên giường khoan có nằm xuống ngáy. Cứ ngồi trên giường từ từ bắt đầu nhìn lại. Nhìn lại mình. Thấy rõ trong giờ phút này không có một cái niệm gì nó đang đến với mình hết, chỉ có một cái niệm sáng suốt rõ ràng giống như cái kiến vậy đó. Tâm mình hiện tại giống cái kiến ha. Rồi thí dụ như các vị lâu lâu các vị thử các vị nghe tiếng dế thì phản ảnh tiếng dế rồi xong buông. Hiển nhiên tiếng dế đó mình biết chứ, rồi thôi buông, đừng có dính mắt nữa. Rồi nghe tiếng chuông buông, nghe tiếng niệm Phật buông, nghe người khác niệm Phật các mình nghe, tiếng rù rì hay tiếng phòng kế bên họ ngáy mình cũng nghe luôn. Rồi buông, đừng có chấp vô nữa. Đó là mình tập nó cũng vậy. Nhớ ở trong đầu các bạn, nhớ mình, cái đầu óc mình hay là cái tâm mình giờ này nó giống như cái kiến vậy thôi, nó chỉ phản ảnh thôi một cách rất là bình thường. Không có thêm thắt nha. Không thêm thắt. Không có thấy ôi cha sao mà nó ngáy giống như là cái gì quá vậy, rồi thì người này ngáy người kia ngáy, rồi cái tự nhiên ngồi đó cười. Không được. Phải ngồi quán, phải ngồi mà để ý người ta ngáy đó. Không có để ý người ta ngáy, rồi mình quán, mình mượn những cái cảnh đó để mình thực tập cái tâm mình đó, nó tròn sáng đó. Xong rồi bắt đầu cái mình tập ở trong lúc mình đi cũng vậy, để cái tâm mình nó tròn sáng đó. Các vị tư duy á, ngồi tư duy, các vị ngồi thiền á, thiền quán cái đó. Chỉ có đơn giản buông xuống hết. Bởi cái câu mà ngài thầy của Hòa Thượng Tinh Không, ngài dạy cái câu rất là cháo để, gọi là nhìn thấu mà buông xuống. Nhìn thấu buông xuống chỉ có hai chữ đó mà nhìn thấu thì phải gọi là thiền quán rồi còn gì nữa, mà buông xuống thì là thiền chỉ rồi. Cho nó đình chỉ lại hết tất cả mọi sự việc, đừng có theo nó nữa. Đó, rõ ràng là đang dạy hai cái pháp mà chính Đức Phật dạy. Nhìn cho thấu và buông xuống. Mà nhìn thấu, nhìn kỹ gì? Tất cả mọi sự việc đau khổ trong thế gian này, mà không phải của thế gian mà của chính cái con người của mình, là rõ ràng là do vọng tâm, phân biệt, chấp trước. Ba cái thứ đó nó dồn lại với nhau, nó tấn công mình và nó đang hiện hữu trong người mình mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Mình thấy rõ rồi, nhìn thấu suốt rồi, thì giờ mình buông xuống. Đừng có để những cái sự việc đó nó tái diễn nữa. Hãy trở về cái tâm viên giác tánh của mình đi. Đó là cái thời gian là các vị gạn lọc đó. Khi mà gạn lọc tức là ngay trong cái lúc mà các vị buông xuống đó là các vị đang ở trong cái viên giác tánh. Đó, rồi lâu lâu nó khửi lên thì các vị dẹp nó, tức là các vị đang lọc nó. Đến nỗi khi mà nó thuần thục rồi, tức là vàng ròng không, tức là một tâm tròn sáng. Mà tròn sáng rồi bây giờ các vị đâu cần phải đi cảnh giới nào nữa. Cuộc đời của các vị thật là an vui, rất là an lạc, không có người nào mà gọi là có tiền cũng mua không được cái đó nữa. Hả? Một cái tâm rất là an nhiên, hả? Không có một cái sự gọi là cái mà con người khổ là gì, thầy lo lắng, phải không? Nhiều khi chuyện chưa tưới cũng lo, mà chuyện tưới rồi cũng lo, nó không bao giờ buông cái lo hết á, nên chính vì nó cứ khổ hoài thôi. Mà bây giờ muốn sao dẹp được cái tư tưởng lo, trở về cái niệm hiện tại này đi, chắc gì bạn sống tới ngày mai mà bạn lo, phải không? Mà hiện tại bạn sống, tại sao bạn không sống trọn với cái giây phút sáng suốt này, hả? Ngày mai chết thì ngày mai tính, hồi nào chưa chết cứ ngồi mà cứ tính, cứ than cho tôi muốn sống, hỏi sống chi đó. Tại vì tôi biết tôi sắp chết, tôi chưa chết mà hơi nào mà bạn lo chết, đúng không? Khi nào chuyện nó đến là tính. Bởi vì đối với cái người tu là tùy duyên, sống trong cuộc đời tùy duyên, theo cái duyên đó một cách rất là thông thả, nên cái tâm hồn họ lúc nào cũng trong sáng hết á. Mà trên cái khuôn mặt của họ lúc nào cũng tỏ ra một cái sự gọi là an lạc hết á, an nhiên tự tại hết á. Còn mình á, bo bo, thí dụ chỉ có một cái đồ gì của mình mà mình quý á, mình cứ bo 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 mình giữ, kê trong người, sợ cái này, sợ cái kia, thấy không? Đó là những cái niệm chấp trước cũng vậy đó, nó từ cái niệm chấp trước mà nó đặt ra, nó dẫn ra chứ không có hết á. Rồi phải nghĩ, phải như thế này, phải nghĩ như thế kia, đủ thứ hết, nên nó bất an. Đó, kết cục mình già trước tuổi là cái chỗ đó. Già trước tuổi. Rồi, các vị còn gì thắc mắc không? Đó, cái viên giác tánh là như vậy đó. Tức là trở về ngay trong cái giây phút này nó tròn sáng. Rồi từ cái chỗ tròn sáng đó, tròn sáng này không phải là nó sáng như cái đèn, không phải. Sáng tức là trong cái tâm niệm mình nó không có một cái niệm gì nó nhào vô hết á. Nó rất là tĩnh lặng. Nó tịch mà nó tịch tức là nó gì, yên, nhưng mà nó là thấu suốt, nó là rõ ràng, tức là chiếu, tức là nó cũng là vừa chỉ vừa quán trong đó luôn. Cái chữ tịch, tịch tỉnh đó, hay là tịch lặng đó, nó cũng vậy. Rồi các vị có gì thắc mắc không? Không thì học tiếp. Rồi các vị có gì thắc mắc không? Đại chúng có gì chưa hiểu không? Có gì chưa rõ? Ok, rồi, đại khái tất cả đồng rõ phải không? Thì ráng cố gắng hành trì không? Cái chỗ Phật dạy là một lẽ, nhưng mà cái chỗ hành trì của mình mới là đúng là cái sự tu đấy. Chứ mình học rồi mà mình không hành trì thì mình cũng giống như cái người gì gọi là, kêu là đếm gì đó, đếm tiền trong ngân hàng vậy thôi à, đếm tiền cho người ta thôi, chứ chẳng có dính dáng tới mình hết, thì nó uổng. Ở trong lợi mà không được lợi, ở trong cái phước báo mà không biết hưởng. Đó là cái chỗ đó. Rồi, thầy trở lại thầy đọc cái bài của Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy Di Lặc Bồ Tát trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn đã vì Bồ Tát khai thị pháp tạng bí mật, khiến đại chúng thấu ngộ lý luân hồi, phân biệt được tà chánh, hay bố thí cho chúng sanh đời mạt pháp được đạo nhãn vô úy. Đạo nhãn vô úy tức là thấy được cái con đường tu tập và thấy cái con mắt đạo mà nó không có sự sợ hãi, tức là vững chãi. Cũng giống như khi các vị nghe cái bộ kinh Ngạn Hoa mà học á, trong lòng các vị vững chãi, trong tâm biết rằng mình là chắc chắn, mình ở trong tu đạo hoàng hướng, hay là mình là trong cái quả vị tu đạo hoàng rồi. À, có một cái tâm vững chãi, tức là đạo nhãn vô úy, là nó giống như vậy. Đối với đại niết bàn, sanh lòng tin quyết định, từ theo cũng dưới luân hồi mà sanh khởi tri kiến luân hồi. Một, bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp muốn vào biển đại tịch diệt của Như Lai, nên dứt cõi gốc luân hồi như thế nào? Thứ hai, nơi các luân hồi có bao nhiêu chủng tánh? Thứ ba, người tu đến Bồ Đề của Phật có mấy bậc sai biệt? Thứ tư, Bồ Tát trở vào Trần Lao mà thiết lập mấy thứ phương tiện để giáo hóa chúng sanh? Xin Phật rủ lòng từ bi cứu thế, khiến tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp theo đó tu hành, được huệ nhãn trong sạch, tâm gương sáng tỏ, viên mãn, ngộ nhập vô thượng tri kiến của Như Lai. Ngài Di Lặc Bồ Tát nói xong, 5 phút gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh 3 lần như vậy. Bây giờ Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng, lành thai thiện nam tử, ngươi khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về những nghĩa lý vi diệu thâm sâu bí mật của chư Phật, khiến các Bồ Tát huệ nhãn trong sạch và tất cả chúng sanh đời mạt pháp dứt hẳn luân hồi. Tâm ngộ thật tướng, ngộ tức là nhận thấy, khi mình đối cảnh, mình thấy nó như nó là, kêu là tâm ngộ nhận thật tướng là cái chỗ đó. Còn cái tâm mình nó không ngộ thật tướng, mà tâm ngộ của mình là tâm ngộ theo cái chấp, cái tình chấp. Còn cái này tâm ngộ thật tướng tức là khi cái người mà đạt được cái chỗ tâm ngộ thật tướng rồi, thì khi họ nhìn mọi sự cảnh, mọi sự việc như nó đang trong cái sát na đó thôi, chứ không có một cái thật tướng của nó đó. Chí vô sanh pháp nhẫn, nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy Di Lặc Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Cái đoạn này là mình đã học qua rồi, thầy chỉ đọc lại thôi nha, rồi để đi tiếp. Thiện nam tử, tất cả đây, ngài chỉ nè, thiện nam tử tức là ngài đang nói tất cả chúng ta, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay do có đủ thứ tham dục ân ái nên có luân hồi. Cái gốc nó từ tham dục và ân ái. Tất cả chủng tánh nơi các thế giới như noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh đều lấy dâm dục làm chánh nhân mới thành có sanh mạng. Nên biết ái dục là cội gốc của luân hồi. Do có các dục làm trợ duyên, phát khởi tâm ân ái, vì thế khiến chúng sanh có sanh tử tương tục. Như vậy, cái người muốn dứt luân hồi sanh tử căn bản là không khởi tâm dâm dục. Người nào mà không khởi tâm dâm dục là người đó đại khái là hơn nửa đoạn đường giác ngộ rồi đó. Tức là nói trong cái cảnh gọi là, tức là mình không bị cái cảnh trần nó điều khiển mình. Cái này đi thẳng vô cái chữ là dâm dục, chứ không phải là chỉ nói chữ dục không, mà nó đi thẳng về cái dâm dục. Tại sao? Đây Đức Phật nói nè, dục do ái mà sanh, mạng do dục mới có, thân mạng này do dâm dục mới có, do tham dục mới có. Chúng sanh tham ái thân mạng, chúng sanh tham ái thân mạng là dựa theo cội gốc tham dục. Vậy tham dục là nhân, tham ái thân mạng là quả. Do nuôi cảnh dục mà sanh tâm yêu ghét, cảnh thuận với tâm thì ta yêu, cảnh nghịch với ta thì ghét, nên theo đó tạo đủ thứ ác nghiệp thì sanh vào đạo địa ngục và ngạ quỷ. Nếu bỏ ác được nam thiện thì sanh vào cõi trời, cõi người. Lại nữa, nếu biết nhàm chán những tham ái, ưa xả bỏ tham ái, nhưng cái ưa ấy vẫn là gốc của tham ái. Ưa xả bỏ tức là cũng là cái gốc của tham ái, đúng không? Cái này để ý kỹ sẽ thấy, mới hiểu được chỗ này. Thí dụ như bây giờ á, mình gọi là mình chán ăn khoai đi, mình chán ăn khoai mà mình không ưa xả bỏ ăn khoai, tức là mình không ưa ăn khoai, thì sự thật đó cũng là một cái tham, phải không? Nó cũng là một cái tham, nhìn kỹ, tức là tham cho chính mình, hiểu không? Đối với Bồ Tát thì các ngài sau đến thì họ ăn, họ không có cái chữ ghét và thương trong đó, hiểu không? Ghét á, hiển nhiên thương á là cũng là tham cái ái này, nhưng mà ghét á là tham cái tư tưởng của mình. Mình rất ngọt ưa theo cái ý của mình, nên những cái người nào mà làm khác ý của mình thì mình ghét, đúng không? Trong lòng mình có cái ghét đó thì nó cũng là một cái sự tham, các vị hiểu không? Thì đó là chấp đó, tức là tham theo cái kiểu ý của mình, nên người nào mà khác ý của mình á, gọi là mình không ưa, mình ghét. Nên bây giờ những cái ưa ấy, những cái ưa ấy vẫn là gốc của tham ái, nên tại vì ưa xả bỏ đó, nên bây giờ đi đến cái chỗ thuần thục, không có chữ gọi là tự động, chứ không có ưa không ưa. Mình còn ưa tức là mình còn thấy còn chấp thật. Nên bây giờ ở trong kinh Phật vở mà những vị A La Hán đó, Tiêu Nha Bại Chủng là tại lý do tại các ngài còn ưa Niết Bàn, còn thích niết bàn, tức là vẫn còn tham ái cái mạng còn thật, còn thấy niết bàn thật đó là cái chỗ đó, còn thấy cái pháp thật đó, còn kẹt chỗ đó, còn gọi là đối với Bồ Tát thì vô trụ xứ niết bàn ở đâu các ngài cũng tự tại hết à, nên với việc trong đầu của các ngài không có cái sự gọi là đến cũng gọi là sanh tử, gọi là chết cũng không sợ, mà sống cũng không ưa là cái chỗ đó, không có yêu với ghét trong đó, một cái tâm nó duy như à, nên thì ok, nhưng thì nó đọc lại nữa, nếu biết nhàm chán những tham ái, ưa xả bỏ tham ái, nhưng cái ưa ấy vẫn là gốc của tham ái, nên thiện tăng thượng, tức là tăng thêm thiện quả thôi, đó đều là hạt pháp hữu vi, tức là những cái gì mà mình tạo tác, dù rằng thiện đi nữa hay ác thì là mình hiểu rồi, đọa lạc rồi, nhưng mà thiện thì hiển nhiên nó cũng là thuộc về pháp hữu vi, nên mình phải được cái phước báo, tức là mình cũng phải trở lại mình hưởng, thì thôi nó cũng nằm ở trong luân hồi nên còn phải chịu luân hồi nè, chẳng thành thánh quả. Cho nên chúng sanh muốn giải thoát sanh tử luân hồi, trước tiên phải đoạn dứt tham dục và trừ bỏ ái ân à, vấn đề ái ân, vấn đề ái nam ái nữ thì không nói rồi, cái đó thì nặng rồi. Bây giờ ái cha mẹ con cái, ái giờ là thương yêu với nhau, ái của cải, cái đó cũng là dính mắt luôn à, cũng là dính mắt hết. Cho nên mới vậy Đức Phật mới dạy cho cái người xuất gia đó, cái căn bản đó là vượt ra cái ái đó trước à, cái chữ xuất gia tức là thứ nhất là phải ra khỏi nhà thế gian trước, để chi, để không còn dính mắc về con cái nữa à. Chứ còn không á là mình không ra khỏi được thì sao, mình về mình thấy con cái nó vậy kia nọ rồi nó kéo mình à, rồi mình phải nghĩ tới mình phải lo nó thế này lo thế kia đủ thứ hết à. Hồi lúc xuất gia thì không có nghĩ cái đó à, nhưng mà bắt đầu cái là cái tâm mình mà nó có cái sự tu hành á, nó có cái sự công phu đó, thì bắt đầu nó bị chướng, nó bị phá à. Rồi ui cha nghĩ bằng cách này cách kia cách nọ để mà chi, để mà dính mắt với cái người thân của mình à, liên hệ à, nên mới vậy gọi là một năm phải cho về một lần hay về thăm gia đình một lần, chứ không cho về bắt đầu nấy à, đi xuất gia rồi đó à, mà còn như vậy chứ còn không cho về thăm không được đó à, là bắt đầu nó trở lại cái sự dính mắc. Nên chúng sanh muốn giải thoát sanh tử luân hồi á, trước tiên phải đoạn tham dục và trừ bỏ ân ái. Cái này nó có nhớ đây là kinh Liễu Nghĩa, mà được giảng trong kinh Liễu Nghĩa nó có hai cái nghĩa. Phải đoạn dứt tham dục, tức là những cái sự khởi nghĩ trong tâm mình á, nhớ cái luân hồi sanh tử là nhớ là những cái ý niệm khởi diệt á, nó sanh lên rồi nó mất, kêu là sanh tử. Luân hồi là tức là nhào lên lộn xuống, tức là lâu lâu mình nghĩ lại cái sự việc, lâu mình nghĩ lại sự việc đó kêu là luân hồi sanh tử. À, trước tiên là mình phải đoạn dứt tham dục. Dục tức là cái hiển nhiên cái tham là mình biết rồi, tham là ham muốn, dục cái ham, dục là cái muốn, tham dục là cái lòng ham muốn. Nhưng mà cái tham dục này á, nó cũng nghĩa là cái sức mạnh, cái sức của ở trong cái nội tâm mình á, cái sức mà kéo, cái sức dính mắc á, kêu là cũng là tham dục. À, cái sức dính mắc à, tức là cái động lực mà dẫn đến cái sự dính mắc là cũng là tham dục. Nên mình muốn ra khỏi luân hồi sanh tử đó thì mình phải chặt đứt đi cái sự dính mắc, cái lực dính mắc đó. Cũng giống như khi mà người ta nói một cái gì đó, cái là mình chụp cái lời nói người ta liền. Đó là cái sức nó kéo mình dính mắc vào chỗ đó. Nên bây giờ khi dính mắc vào đó thì mình nhớ cái lời người ta, hay mình nghĩ tới cái lời người ta, rồi bắt đầu người này đang chửi mình, người kia đang nói tốt mình, dân dân rồi cái chụp theo đó, cái nó nhào lên lộn xuống những cái tư tưởng đó nữa, nên cái lực mà nó đẩy mình đi tới đó là mình phải cắt nó đi, phải đoạn nó, từ bỏ ân ái, tức là bỏ đi. Hiển nhiên ân ái là các vị biết rồi, mà ân ái cũng có nghĩa rằng cái nó cho rõ là cái sự dính mắc, phải trừ bỏ đi cái sự dính mắc à, những cái mà mình thích thì không thích là phải trừ bỏ nó đi à, phải trừ bỏ đó. Thì muốn ra khỏi luân hồi sanh tử, trước tiên phải đoạn dứt tham dục và trừ bỏ ân ái. Thiện nam tử, Bồ Tát thị hiện đủ thứ biến hóa nơi thế gian, chẳng từ cội gốc của tham ái. Nghĩa là Đức Phật cũng nhắc nhủ cho tất cả chúng sanh à, có nhiều người sống trong thế gian, họ cũng thị hiện à, cũng có gia đình, cũng có con, cũng gọi là rượu chè cờ bạc vân vân, nhưng mà họ là sao, chẳng có, họ gọi là đủ thứ biến hóa ở thế gian, nhưng mà chẳng từ cội gốc của tham ái. Tức là họ thị hiện thôi, chứ họ không có mê. họ không có ham tham ái trong đó, họ không có dính mắc trong đó. Họ họ gọi là uống rượu để độ cái người gọi là mê rượu, nhưng bản chất họ không có mê uống rượu, không có mê uống rượu. Chỉ dùng tâm từ bi giả làm tham dục để vào sanh tử, khiến chúng sanh xả bỏ ân ái. Tức là có những vị Bồ Tát ấy, các ngài thể hiện như Đức Quan Âm Bồ Tát ấy. Các vị có nghe câu chuyện của ngài không? Quan Âm Bồ Tát mà gọi là giỏ cá đó. Các vị có nghe câu chuyện Quan Âm Bồ Tát giỏ cá không? Ngài thể hiện ở một cái làng mà kêu là bán cá đó, làng mà chài lưới đó. Xong rồi cái ngài là đẹp, ở trong làng ai gọi là mấy vị thanh niên mê cô ta lắm. Lúc đó cổ mới có 18 tuổi à, biết bao nhiêu người mê. Xong rồi cổ cũng hay lắm biết. Rồi cổ cũng bằng cách cổ cũng muốn độ cái tất cả những người ở trong cái làng này. Thì đại khái là cô biết nhiều người thương, cô mới bắn cái tin. Nếu mà cái vị nào ở trong làng này không có bất kể già trẻ gì không biết, mà ai mà thuộc được cái bộ kinh, mới đầu là cô cho cái bộ kinh gì trước thì quên rồi, Phổ Môn. Người nào thuộc cái bộ kinh Phổ Môn trước có một ngày đó, 5 ngày, một ngày chứ hả? Đó, cô sẽ nhận là vợ của cái người đó. Ôi cha, mấy anh mê cái hình bóng của cô này, ráng mà học kết cuộc rồi không ai chịu đi chạy lưới nữa. Ráng mà học cuối cùng được 5 anh, 5 anh thi được đậu. Xong rồi cổ mới nói chẳng lẽ một cái thân này mà giờ gả cho 5 người. Thôi bây giờ thêm một cái nữa là đại khái rằng là cổ đưa ra một cái bài kinh thứ hai, không biết cái bài kinh gì thì quên mất tiêu rồi. Đó thì cũng học ở trong vòng mấy ngày nữa đó, một ngày hai ngày gì đó đó, rồi kết cuộc lượt lại cũng còn được 3 anh. Rồi cuối cùng nói chẳng lẽ một thân này ở với 3 anh thì thôi giờ thi một bài nữa. Cuối cùng mà đại khái rằng cậu biến cả một cái làng mà kêu là chài lưới đó, nhiều tu hết, chứ là những người thanh niên trở về trên con đường tu hết. Rồi sau cuối cùng là được một người, nhưng mà khi cái ngày đám cưới thì cổ biên tập đại khái vậy. Thì có những cái chư Bồ Tát thị hiện ở trong cái cảnh, hay là như trường hợp của gia đình ông Bàn Long Uẩn cũng vậy, hay là ngài Duy Ma Cật cũng vậy. Ngài cũng có gia đình, cũng có con, nhưng mà khi mà nhưng mà các ngài không có gì cái sự tham dục mà ở vào trong cái thế gian này, cũng thể hiện có gia đình, nhưng mà không có tham dục ở trong đó, không tham dục. Nó tham dục thí dụ cho nó rõ cho các vị hiểu, thí dụ như mình mới đầu mình ăn cái món đó mình thích, hay là mình còn trông mong để mình được ăn cái món đó, nhưng mà khi bắt đầu rồi cái mình giống như mình nhàm chán, hay là mình không còn thích thú trên cái món đó gì, có ăn cũng được mà không có cũng được, không có thiết nghĩ mà cũng có suy nghĩ tới nó nữa đó. Tức là cái sự tham dục đó nó yếu lần. Thì đối với chư Bồ Tát thì các ngài không có cái vấn đề mà trông mong, giống như là cái nhân duyên vậy thôi. Nhân duyên đến rồi thì gọi là rồi nhân duyên đi rồi thôi, trong lòng gọi là rất là thanh tịnh, không có một cái niệm gọi là dính mắc. Thiện nam tử, Bồ Tát thị hiện đủ thứ biến hóa nơi thế gian, chẳng từ cội gốc của tham ái, chỉ dùng tâm từ bi giả làm tham dục để vào sanh tử, khiến chúng sanh xả bỏ ân ái. Nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp chịu xả bỏ tham dục và trừ sạch yêu ghét thì được dứt hẳn luân hồi. Chỉ đơn giản như đó thôi. Người nào mà trừ bỏ được gọi là yêu ghét và xả bỏ được tham dục thì chắc chắn là dứt được cái con đường luân hồi sanh tử. Nhớ yêu ghét là thuộc về gì? Lý. Đầu mình còn nói trời ưu thăng bánh mì nè, dư gọi là ma si nè, thăng cơm xì dầu nè, đó cũng còn gọi là còn thích, còn yêu, không yêu mến cái đó. Còn bây giờ có thì ăn, không có là thôi. Ăn để nuôi thân thôi, nó cũng nuôi cái xác thân này thôi, thì nó không có mắc kẹt, nó mới dính mắc, nó không có mong đợi, nó không có chờ đợi, nó không có trông ngóng. Thì cái tâm nó thanh tịnh ngay với giờ phút đó, hay trong cái thời gian đó trở đi nó thanh tịnh, thì không có cái sự thương và ghét trong đó, nên cái tâm nó yên tĩnh. Nếu cả chúng sanh đời mạt pháp đã bỏ tham dục và trừ sạch yêu ghét thì được dứt hẳn luân hồi. Nuôi tâm trong sạch rồi cầu cảnh giới viên giác của Như Lai mới được khai ngộ. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh do cội gốc tham dục phát khởi vô minh ha, do từ tham dục mà phát khởi lên những cái bởi vì gì món ăn mà gọi là chị em hay là gì cái của cha mẹ để lại mà chị anh chị em trong nhà tương sát tương tàn với nhau ha, bởi vì cái dục vì cái tham dục đó mà nó mới khởi lên cái vô minh. Lúc đó không có còn thấy là anh chị em nữa à, mà thấy làm sao sát phạt để mà chiếm lấy cái mà mình muốn đó. À, thế gian ngoài đời cũng vậy à, vì cái nhà lầu, vì một chiếc xe hay vì một cái nhìn của cái người kia mình không ưa à, mình tăng mình duy trì cái bản ngã của mình đó à, mà mình khởi cái tâm vô minh mình làm ra biết bao nhiêu chuyện. Thiện nam tử, cả chúng sanh do cội gốc tham dục phát khởi vô minh, sanh năm thứ chủng tánh khác nhau. À, bây giờ mình coi mình thuộc vào trong chủng tánh nào đây. Giờ Đức Phật phân tích cho mình thấy. Bởi vì cái gốc tham dục đó mà khởi vô minh, rồi từ cái vô minh đó bắt đầu nó sanh ra năm cái thứ chủng tánh, tức là sanh ra năm cái loài. À, vô minh nương theo hai thứ chướng mà hiển hiện sâu cạn. Hai thứ chướng đó là gì? Thế nào là hai thứ chướng? Một là lý chướng, tức là làm chướng ngại chánh tri kiến. Hai là sự chướng, làm do chướng này mà làm cho sanh tử tương tục. À, một cái lý chướng và một cái sự chướng. Sự chướng tức là nó lý chướng á, thì nói là nói cho dễ hiểu, đó là mình sanh cái tâm phiền não. À, còn cái sự chướng là sanh cái tâm phân biệt. À, bởi chính những cái sự lý này, lý chướng là nó trên cái hình thức mình không thấy, qua cái tâm niệm cảm, hay là thí dụ cho dễ biết nè, hòa thượng có giảng nè, lược giải nè, hai thứ chướng tức là pháp không sanh không diệt thuộc về pháp vô vi á, thì gọi là lý, tức là những cái gì nó nằm ở trong tâm thức của mình, ở trong tâm á, à, mà nó không sanh không diệt thì cái đó thuộc về lý, thuộc về vô vi là lý. Còn tất cả pháp do nhân duyên sanh khởi á, thì thuộc về pháp hữu vi thì gọi là sự. Thí dụ cái thân này nó gồm có khi sanh ra ai cũng nằm trong sanh già bệnh chết hết. Còn các vật chất á, thì nó thành trụ hoại không. Tất cả những cái sự việc gì gọi là vô tình á, thì thí dụ như đất đai nhà cửa kêu là vô tình á, thì nó nằm ở trong gọi là sanh trụ dị diệt. À, tức là có rồi nó trụ, tức là nó hình thành một thời gian à, rồi từ từ nó bị sụp đổ, nó bị mòn mỏi hay nó bị cũ đi, rồi từ từ nó sẽ mất. Còn hữu tình chúng sanh á, tức là những chúng sanh có tánh biết á, à, thì nó nằm ở trong sanh già bệnh chết à, thì những cái mà thuộc về tất cả các pháp nhân duyên sanh khởi đều thuộc về pháp hữu vi gọi là sự. Tự tánh thì bất nhị, chẳng có đối đãi, tức là tự tánh không nói là lý hay là sự. Tại cái tự tánh là cái bản tánh, cái bản giác đó, nó tròn sáng đó. Nó không có, giống như không có nghe hay là không nghe. À, mà nói nó có cũng không trúng, mà nói nó không có cũng trúng. À, nói nó hiển cũng trúng, mà nói nó không hiển cũng trúng, cũng giống như khư không á. Nói có cũng được, mà nói không có cũng được. Thì giờ có thì giờ chỉ ra, chỉ không thấy, tại nó không có hình tướng. À, nói không thì cũng không được, nếu không sao mình duy trì được cái sự sống mình. Đó, à, cũng giống như ở trong, người ta thí dụ cũng rất là hay, giống như cái trường hình của mình á, à, trường hình của mình á, ngay hiện tại, thì nói nó không có làn sóng thì không trúng, mà chỉ cần bật nó lên á, thì hiện tại ở trong đó nó có những người đang cãi lộn nhau hay đang chửi lộn nhau, mà nó không phải có một đài, nó cả trăm đài ngay tại đó mà mình không thấy, vì nó có không? À, nó không có, à, thì cũng cặc. Nếu không có thì làm sao mình bật lên mà nó có làn sóng được, làm có cái người đó đang nói chuyện, hay là mình bật qua đài khác nó có cái người ngay tại đó. Tại vì trường hình nó không hiện lên thôi. À, nhưng mà khi mình tắt không có nghĩa là nó không có. Nó vẫn có ở đó. À, nhưng mà có thì chỉ ra đi, chỉ không được. Rồi lúc mà nó có đó, có phải nó thật có không? À, nó cũng không là nó là ẩn, cũng là thuộc là không đúng. À, có, nếu mà có thì thí dụ người ta đang nói chuyện đi, nhưng mà sự thật cái trường hình đâu có người đang nói chuyện đâu, không? À, nó là một, bởi vì cái đứa đó khó giải thích là lý do đó. Tự tánh bất nhị chẳng có đối đãi, nên hữu vi vô vi đều tuyệt, tuyệt tức là không có dính vào trong đó. Nếu kiến lập chân lý thì phải có sự hợp lý, hay là bất hợp lý. Nếu mà mình cho rằng cái sự việc đó như thế nào đó thì mình nghe nó phải có hợp lý hay không hợp lý, thì cái đó nó không phải thuộc về cái lý tuyệt đối hay là cái sự kia là tự tánh rồi. Hợp với bất hợp là nhị, nhị tức là hai. Bất cứ những cái gì mà nó có đối đãi, nó có hai kia mình hay nghe chứ hai. Tức là hai bên á, có trúng, sai, phải, quấy, lạnh, nóng vân vân. Những cái đó kêu là tương đối, nó thuộc về hữu vi. Tức là nó thuộc về không phải là cái nói rốt ráo, nó không phải là cái lý tuyệt đối trong nhà Phật. Nó không phải là Như Lai tạng tánh. Cũng giống như cái tánh thấy của mình á. Nói đưa cái đồ lên mình thấy, không đưa mình cũng thấy. Vậy hỏi cái tánh thấy mình nó động hay là không động? Bản chất nó nói động con không trúng, mà không động con không trúng. Nó vốn nó là như vậy à, nói cái nào cũng trật hết á. Tại nó lúc nào nó cũng có mặt hết mà. Nên bởi vậy nó là cái gọi là chẳng hợp với bất hợp á, là nhị là hai. Chẳng phải bản thể bất nhị của tự tánh. Nên nói chướng ngại chánh tri kiến, tức là cái thấy biết đúng á. Gọi là lý chướng, tức là chướng ngại á, trên cái lý là lý chướng. Vì chánh tri kiến là tri kiến bất nhị, tức là chẳng lập tri kiến gì cả. Sự là sự tướng thực hành, bất cứ thực hành đúng lý hay không đúng lý đều gọi là sự chướng. Tại sao? Nếu chấp thật đúng với chân lý thì làm cho biến dịch sanh tử tương tục. Nếu thực hành không đúng lý thì làm cho phần đoạn sanh tử tương tục. Hai thứ sanh này cũng gọi là sanh tử tương tục, tức là sanh tử nó tiếp tục, nó phát triển nữa. Phần đoạn sanh tử hay là biến dịch sanh tử gì đi nữa, nó cũng là thuộc trong dòng sanh tử. Thì thầy không đi theo vô cái từ ngữ nữa. Tại vô đi theo, tức là đi vào trong từ ngữ là các vị đầu dây, các vị không có học, các vị sẽ rắc rối, rối rắm thêm. Giờ chỉ hiểu đơn giản rằng là trong con người mình nó có cái thân, gọi là nó thuộc về sắc, rồi nó có về thọ tưởng hành thức, tức là về tâm, tức là trên vật chất và tinh thần, là hai thứ nó cấu tạo nên cái thân này. Thì một cái mà nó thuộc về chướng ngại trên cái tinh thần thì nó thuộc về kêu là lý chướng, mà chướng ngại trên cái vật chất đó là sự chướng. Đại khái đơn giản vậy thôi. Thì thế nào là hai thứ chướng nè? Một là lý chướng làm chướng ngại chánh tri kiến, hai là sự chướng là do chướng này mà làm sanh tử nó tương tục. Thiện nam tử, thế nào là năm thứ chủng tánh? Năm thứ chủng tánh tức là năm cái loài, năm hạng người ở trong cái thế gian. Một kêu là tức là nó con người nó có cái chủng tánh đó, tức là nó có cái tánh căn bản, cái chủng tử, cái bản tánh, cái căn bản nó là cái mầm á, nó giống chủng tánh, giống như cái mầm của cái hột đậu vậy đó. Cái hột đậu nhưng mà cái mầm ở trong kêu là chủng tánh, ở trong con người mình nó có cái chủng tánh. Nếu giống như chủng tánh, thí dụ như một có những người á, thì thí dụ người nam nhưng mà họ có cái tánh giống nữ, rồi có những người nữ nam cái tánh giống nam, hay có những người nữ họ có nữ cái tánh nữ, hay người nam có tánh nam, vân vân đó. Thì những cái thứ đó đại khái mỗi người nó có cái chủng tánh riêng. Nhưng mà trên đây á, năm cái loại chủng tánh này, phàm phu chủng tánh nè, thứ nhất kêu là phàm phu chủng tánh, thứ hai là nhị thừa chủng tánh, thứ ba là bồ tát chủng tánh, thứ tư là bất định chủng tánh, thứ năm là ngoại đạo chủng tánh. Thứ nhất, đọc lại, phàm phu chủng tánh là gì? Là chủng tánh của người phàm phu. Phàm phu là những người mà đại khái là không học về Phật pháp rồi, không có một cái tâm gọi là cầu giải thoát, kêu là phàm phu. Nếu hai thứ chướng kể trên chưa được đoạn diệt thì gọi là chưa thành Phật, đó là phàm phu chủng tánh. Tức là mình đang có cái chủng tánh phàm phu trong đây. Tại sao? Vì mình chưa đoạn được hai cái thứ chướng ở trên. Mình chưa có đoạn được hai cái thứ chướng, tức là mình chưa được đoạn được lý chướng và sự chướng. Nên bởi vậy mình vẫn còn nằm ở trong luân hồi sanh tử. Tức là cái luân hồi của mình nó vẫn còn tương tục, sanh tử mình vẫn còn tương tục, tức là liên tục á, tiếp tục. Thứ hai, nhắc lại, phàm phu chủng tánh á, nghĩa là nếu mà cái người nào mà chưa đoạn được hai cái chướng ở trên á, thì gọi là chưa, họ chưa có thể thành Phật được. Đó là phàm phu chủng tánh. Thứ hai là nhị thừa chủng tánh. Nếu những nhị thừa tức là thanh văn và duyên giác, kêu là nhị thừa chủng tánh là những chúng sanh bỏ hẳn tham dục, đã trừ được sự chướng nhưng chưa dứt được lý chướng, thì chỉ có thể ngộ nhập hàng thanh văn và duyên giác, chưa thể trụ nơi cảnh giới Bồ Tát. À, là đi vào được cái hàng thanh văn và duyên giác rồi, người đó đã dứt được sự, nhưng mà cái lý họ chưa có thể nhập. À, tức là về trên cái sự chướng thì họ dứt được, nhưng mà về trên cái pháp, về cái lý họ vẫn còn. À, tức là đối với nhị thừa chủng tánh á, là những, tức là nói về thanh văn duyên giác á, họ phá được ngã chấp nhưng mà họ vẫn còn pháp chấp. À, ngã chấp thì nói về cái thân này nè, họ không còn dính mắc, họ thấy thân này không phải ta, phải của ta, nhưng mà họ vẫn còn thấy pháp chấp, tức là họ còn thấy cái niết bàn là thật. À, tức là kêu là pháp chấp, nên họ chứng được thanh văn và duyên giác thôi. À, tức là họ phá được sự chướng, nhưng mà họ chưa gọi là chưa dứt được lý chướng, mà chưa ngộ nhập được lý chướng. Còn Bồ Tát thứ ba là Bồ Tát chủng tánh, tức là phàm phu thanh văn duyên giác, thì tức là Bồ Tát đó, nó đi từ từ lên. Thứ ba là Bồ Tát chủng tánh là thiện nam tử. Nếu tất cả chúng sanh nơi mạt pháp muốn vào biển đại viên giác của Như Lai, trước tiên phải phát nguyện siêng năng dứt trừ hai chướng. Nếu hai chướng đã hàng phục thì được ngộ nhập cảnh giới Bồ Tát. Nếu hai chướng dứt hẳn thì được đến chỗ đại niết bàn, bồ đề đầy đủ, thẳng vào viên giác vi diệu của Như Lai. Thì cái này các vị học, các vị mới biết. Tức là lên tới Bồ Tát rồi thì họ gọi là phá luôn cả được lý chướng. À, lý chướng họ không còn. Pháp chướng đó, kêu là chấp pháp á, họ cũng phá được luôn. Nên bởi vậy lên tới Bồ Tát thì nó gồm có những cái phẩm á, họ phá được một phần vô minh phiền não á, phá được phần nào thì họ chứng được Bồ Tát từ cái tâm này, khác cái tâm càng ngày càng nhẹ nhàng thanh tịnh á, đó thì cái đó kêu là phá được gọi là lý, kêu là không còn lý chướng nữa, tức là đối với họ chỗ nào cũng là niết bàn, nên họ không có ngại. À, kêu là vô trụ xứ niết bàn đó. Đó, mà khi mà cuối cùng rồi họ mà trong sạch hết á, thì họ sẽ đắc được cái quả vị, là đi đến cái chỗ rốt ráo, tức là cao nhất là đẳng giác, nhưng mà phá hết cái màn vô minh rồi á, thì họ sẽ đạt đến cái chỗ kêu là diệu giác. Diệu giác là lúc đó thật. Ví dụ như phải nói rằng khi mà thể nhập, thôi nói cái này nữa các vị sẽ mắc kẹt vô từ ngữ nữa. Rồi bây giờ cái thứ tư là kêu là bất định chủng tánh. Thứ nhất là phàm phu chủng tánh, thứ hai là nhị thừa chủng tánh. Chủng tánh nhị thừa tức là thanh văn thừa và duyên giác thừa đó, kêu là nhị thừa chủng tánh. Thứ ba là Bồ Tát chủng tánh. Thứ tư là bất định. Bất định là tức là không có nghiêng về một cái nào hết, nó bất định. Thiện nam tử, bất định chủng tánh á, tức là đại khiết, tất cả chúng sanh đều chứng viên giác được thiện tri thức, tùy nơi nhân địa tự tu pháp gì, hạnh gì của mỗi thiện tri thức để dạy bảo môn đồ, người theo đó tu tập bèn có chủng tánh đốn tiệm khác nhau. Nếu gặp đường lối tu đúng chánh hạnh, thẳng đến vô thượng bồ đề của Như Lai, thì chẳng kể căn cơ lớn nhỏ đều thành Phật quả. À, tức là đều chứng quả Phật hết á. Đối với kêu là bất định chủng tánh, cái người mà bất định chủng tánh á, thì cái đó họ may mắn. Tức là chỉ cần gọi là có nhân duyên, người thầy tốt á, hướng dẫn, hay là thiện tri thức hướng dẫn họ, thì họ có cái chủng tánh đó, họ đi thẳng vật luôn. À, tức là nói về cái căn cơ của họ đó, cái căn cơ của họ là nó rất là giống như tờ giấy trắng vậy đó. À, gọi là kiểu nào nó cũng thấm vô được hết. À, nó đã tha, chỉ cần đưa cái màu nào là nó thấm vô màu đó một cách rất là dễ dàng. À, nhắc lại thì cái người đó kêu là bất định chủng tánh, tức là chủng tánh của họ nó không có một cá biệt nào hết. À, mà ở trong cái bất định, tức là nó không có cứng nhắc. À, cái bánh tức là bất định chủng tánh là như thế này: thiện nam tử, á chúng sanh đều chứng viên giác. À, tức là bản giác của tất cả chúng sanh đều có cái viên giác tánh sẵn hết rồi. Được gặp thiện tri thức thì tùy nơi nhân địa tự tu pháp gì, hạnh gì của mỗi thiện tri thức để dạy bảo môn đồ, người đó theo đó, cái người theo đó tu tập bèn có chủng tánh đốn tiệm khác nhau. Nếu gặp đường lối tu đúng chánh hạnh, thẳng đến vô thượng bồ đề của Như Lai thì chẳng kể căn cơ lớn nhỏ đều thành quả Phật. Tức là giống như bây giờ các vị đang ngồi đây, ở trong chúng trong đây đâu có những người thì có phàm phu chủng tánh, có người có nhị thừa chủng tánh, có người có bồ tát chủng tánh, có người có bất định chủng tánh. Người nào bất định chủng tánh, ví dụ như khi mà thầy nói thí dụ thôi, thí dụ như thầy giảng cái pháp viên giác này qua cái sự tu hành trong kinh Phật dạy, cộng những cái gì mà cái thầy hướng dẫn hay là thầy hành trì, thầy hướng dẫn, rồi cái người đó nghe rồi cái người đó tự thể nhập vô từ cái chỗ của mình á, từ cái bản tánh của mình á, tự nhiên mình nghe cái mình thấy ô mình hành trì được một cách rất là dễ dàng, và họ đi thẳng vào trong cái Phật địa luôn. Đó là kêu là bất định chủng tánh, tức là nhân duyên nó tốt. Còn cái nhân duyên thứ hai nó nghịch lại. Cái thứ năm kêu là ngoại đạo chủng tánh. Nếu những chúng sanh muốn cầu chánh pháp mà lại gặp thầy bạn tà kiến thì tu hành chẳng được chánh ngộ. Đây gọi là chủng tánh ngoại đạo. Ấy là lỗi của tà sư, chẳng phải lỗi của chúng sanh. Cái trường hợp thí dụ như mình nói, có những người cũng tham tu lắm. Tham tu chứ phải tham ngủ nha. Cũng rất là mong thích tu. Nhưng mà khổ nổi cái là nó lại là gặp ông thầy sai, hay là cái người hướng dẫn sai đó. Bạn tu như thế này, bạn tu như thế kia, rồi bạn không cần phải cầu Phật mà chỉ cần trì cái danh hiệu của tôi thôi, vân vân. Rồi kết cục đi sai luôn. Tức là người đó đã có là ngoại đạo chủng tánh là cái chỗ đó. Tuy rằng họ tu trên con đường của Phật nhưng mà họ lại có cái chủng tánh ngoại đạo. Tức là nhiều đời họ đã gieo cái nhân đó rồi, nên khiến trong cái đời này họ gặp cái người ngoại đạo, họ nghe cái họ tin liền à. Họ tin, họ hành theo, rồi đi sai, kêu là ngoại đạo chủng tánh. Những chủng tánh kể trên loại chung là ngũ tánh sai biệt của chúng sanh. Thiện nam tử, Bồ Tát chỉ vì tâm đại bi, tùy sự phương tiện vào các cõi thế gian khai thị cho kẻ chưa ngộ, cho đến thị hiện đủ thứ hình tướng tùy theo cảnh giới thuận nghịch, cộng sự với họ, giáo hóa cho đến thành Phật. Ấy là nương theo nguyện lực trong sạch đã sẵn từ vô thủy. Hiểu không? Đó là cái nguyện. Thí dụ như câu chuyện của Ngài Quan Âm Bồ Tát ở trong cái làng cá đó. Đó là với cái nguyện lực Ngài cũng thị hiện, Ngài cũng vào trong cái cảnh giới đó, rồi Ngài cũng đi lụm cá, nhưng mà Ngài không sanh, nhưng mà không ai biết hết. Xách cái rổ cá đó, ai giăng lưới đó, rồi đại khái con cá nào mà dục ra, Ngài lụm, Ngài thả nó vân vân. Nhưng mà cũng thị hiện, vào ở trong cái cảnh đó cũng thị hiện, cũng có gia đình, cũng có con, hay là vì cái thị hiện độ một cái người đó, rồi họ lập cái gia đình với cái người đó, rồi chuyển hóa được cái người đó, tất cả đều nhân duyên hết. Nhưng mà ở trong tâm nó không phải vì cái dục, không phải vì cái ham muốn dục, mà bị vì cái phương tiện mà để gọi là độ cho họ. Thiện nam tử, Bồ Tát chỉ vì tâm đại bi thôi. Cái gốc nó từ tâm đại bi, lấy cái tâm đại bi tùy phương tiện mà vào cõi thế gian khai thị, tức là khai mở, chỉ cho kẻ chưa ngộ, cho đến thị hiện đủ thứ hình tướng. Thị hiện đủ thứ hình tướng tức là nếu mà muốn làm thân người nam, họ thị hiện làm thân người nam, người nữ họ làm thân người nữ, thị hiện làm con, thị hiện làm mẹ, thị hiện làm cha, thị hiện làm vợ, thị hiện làm chồng, vân vân. Họ thị hiện đủ thứ hết, nhưng mà chánh yếu là vì cái tâm đại bi mà thị hiện đủ thứ hình tướng hết, tùy theo cảnh giới thuận nghịch, cộng sự với họ. Cộng sự tức là làm chung với họ, tùy nhân duyên đó làm chung, cộng sự với họ, giáo hóa cho đến thành Phật. Ấy là điều nương theo cái nguyện lực trong sạch đã xóa từ vô thủy. Nếu tất cả chúng sanh đều mạt pháp, khởi tâm tiến lên nơi đại viên giác, nên phát đại nguyện trong sạch của Bồ Tát rằng, bây giờ Ngài chỉ là nếu mà giống như mình tu học rồi giờ mình thọ thêm Bồ Tát giới đó, thì bây giờ mình muốn làm sao, nó có thứ lớp như thế nào để mình hành trì. Đây Ngài cũng chỉ nè. Nay ta phát nguyện trụ nơi viên giác của Phật trước cái đã. Cần thiện tri thức tới gặp ngoại đạo và nhị thừa. Theo nguyện tu hành, các chướng dứt dần, chướng dứt sạch thì nguyện thỏa mãn. Bước lên pháp điện trong sạch giải thoát. đến cõi diệu trang nghiêm chứng đại viên giác. Hiểu không? Tức là phải mỗi người phải tự phát cái nguyện, nguyện rằng cái tâm con á, gọi là đối với cái quả vị vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác á, con không bao giờ con lui sụp, con không bao giờ con thối thắt hết. Cái quả vị Phật, cái viên giác Phật, tức là con đang ở trong cái ngay trong giờ phút thanh tịnh rõ ràng sáng suốt này, đó là mình đang trụ nơi viên giác của Phật đó. Rồi cần thiện tri thức, chớ gặp ngoại đạo và nhị thừa. Cần thiện tri thức tức là những cái sự thử thách của mình, nhưng mà không phải là đi theo con đường ngoại đạo hay là nhị theo nguyện tu hành, vì nhị thừa cũng vẫn là chưa có đi đến cái chỗ rốt ráo. Phải nói rốt ráo là phá quả vị Phật. Nên Đức Phật ra đời, Ngài không phải là Ngài chỉ cho chúng sanh đạt đến quả vị A-la-hán hay Bồ-Tát đâu, nhưng mà chánh yếu là phải đi vào trong cái Phật thừa, phải chứng quả vị Phật giống như Ngài mới được. Đó. Theo nguyện tu hành, các chướng dứt dần. Tức là tự mình á, thấy được các chướng ngại của mình dứt dần. Chướng dứt sạch thì nguyện sẽ thỏa mãn, bước lên pháp điện trong sạch giải thoát, đến cõi diệu trang nghiêm, chứng đại viên giác. Quá ngon lành. Lúc ấy Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết bài kệ rằng: Di Lặc, ngươi nên biết, tất cả những chúng sanh chẳng được đại giải thoát đều do tâm tham dục. Tức là ý nói rằng tất cả chúng sanh á, mà chưa được giải thoát á, là chánh yếu á, là do cái tâm tham dục chưa có dứt. Sa đọa nuôi sanh tử, nếu dứt được yêu ghét, nếu mà dẹp được cái yêu với cái ghét và độc tham sân si, chẳng kể tánh sai biệt, đều được thành Phật đạo. Hai chướng tiêu diệt hẳn, cầu sư được chánh ngộ, tùy thuận nguyện Bồ Tát y chỉ đại niết bàn, tất cả các Bồ Tát đều theo nguyện đại bi thị hiện vào sanh tử, người tu hành hiện tại và chúng sanh mạt pháp, siêng dứt những ái kiến, bèn vào đại viên giác. Cái câu ăn tiền nhất là hai câu chót: siêng dứt những ái kiến. Ái kiến là những cái thấy biết nào mà mình ưa thích, kêu là ái kiến. Phải ráng sao mà tu mà dẹp đi cái ái kiến đó thì mới được vào trong đại viên giác. Khi ấy, đó là hết cái bài của Ngài Bồ Tát hỏi, Bồ Tát Di Lặc hỏi. Bây giờ qua tới cái vị đại khái rằng có những đoạn nào các vị hấp thụ được thì hấp thụ, còn không hấp thụ cứ để từ từ, không sao, từ từ đi xuống rồi các vị sẽ gặp. Những cái đoạn nào mà nó khế hợp với mình đó, mình hành trì được thì mình cứ hành trì. Khi ấy về kế là thanh tịnh huệ Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại bi Thế Tôn, vì chúng con giảng rõ pháp bất tư nghị như thế, vốn là việc chưa từng thấy nghe, nay chúng con nhờ Phật dạy dỗ khéo léo, được lợi ích lớn, cảm thấy thân tâm thư thái. Phật vì tất cả pháp chúng ở đây giảng lại giác tánh viên mãn của Pháp Vương theo. Các Bồ Tát Ngài thương, Ngài nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, nhờ Đức Phật giảng lại đi, nãy giờ con buồn ngủ quá, con không thấu được, bây giờ giảng lại. Kinh Phật vì tất cả pháp chúng ở nơi đây mà giảng lại giác tánh viên mãn của Pháp Vương, những sở chứng sở đắc của tất cả chúng sanh Bồ Tát Như Lai sai biệt như thế nào, khiến chúng sanh đều mặc pháp nghe thánh giáo này, tùy thuận căn cơ tu theo thứ lớp mà được khai ngộ. Đây Đức Phật giảng lại nữa nè. Ngài thanh tịnh huệ Bồ Tát nói xong, đây là vị kế tiếp kia là thanh tịnh huệ Bồ Tát nói xong, năm bốt gieo sắc đất đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bây giờ Phật bảo thanh tịnh huệ Bồ Tát rằng: Lành thai, lành thai thiện nam tử, ngươi khéo bị các Bồ Tát và chúng sanh đều mặc pháp hỏi Như Lai về pháp tu hành theo thứ lớp và sai biệt, nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy thanh tịnh huệ Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tự tánh của viên giác vô sở trụ, tự tánh của viên giác vô sở trụ tức là phi tánh, tánh hữu chẳng trụ nơi có và không, chỉ tùy theo tánh nhân duyên sanh khởi, chẳng thủ chẳng chứng tức là chẳng giữ chẳng muốn được. Ở trong thật tướng thật chẳng có Bồ Tát và những chúng sanh. Tại sao? Vì Bồ Tát và chúng sanh đều là huyễn hóa. Đó, vị nhớ lại cái câu chuyện mà thầy nói đó. Cũng giống như mình ở trong giấc mộng. Nên dù trong giấc mộng mà có tu cái gì đi nữa nó cũng là mộng. Nhưng mà khổ nỗi mình phải tu là bởi vì mình thấy mộng là thật. Nên mình phải tu. À, nhưng mà đi đến cái chỗ, thấy cái chỗ viên giác là tất cả Bồ Tát chúng sanh nó đều không thật mà đều là huyễn hóa. Nó giống như những sự việc đó nó đang nằm trong mộng. Mình thấy mình đang tu giống như cái người nằm mộng thấy mình họ đang tu vậy đó. À, nếu mà thường quán như vậy đó thì họ sẽ không có trụ giàu có hay là không. Tùy thuận theo tánh nhân duyên mà sanh khởi. Chẳng thủ, chẳng chứng là cái chỗ đó. À, tức là vô sở đắc, vô sở cầu. À, đó. Ở trong thật tướng, thật chẳng có Bồ Tát và những chúng sanh. Tại sao? Vì Bồ Tát và chúng sanh đều là huyễn hóa. Nếu huyễn hóa diệt thì chẳng có kẻ thủ chứng. Ví như nhãn căn chẳng tự thấy nhãn, pháp tánh vốn bình đẳng mà chẳng có kẻ bình đẳng. Chúng sanh mê muội chưa thể diệt trừ tất cả huyễn hóa. Lúc đang dụng công diệt trừ, muốn diệt mà chưa diệt thì hiện ra sai biệt. Nếu được tùy thuận bản tánh tịch diệt của Như Lai, rốt cuộc chẳng có sự tịch diệt và kẻ tịch diệt. Cái này nó hay lắm và nó rất là sâu sắc. À, cái này mà có học á, thì quá may. À, thì đối với các vị thì không biết các vị có nghe, có hiểu, nhưng mà nó hơi sâu sắc á. Tức là cũng giống như khi mà mình ở trong cái tâm mà nó thanh tịnh á, mà mình còn thấy thanh tịnh á, thì nó sẽ có không thanh tịnh. Còn nếu mà thanh tịnh chân thật á, thì không có cái mà có là không. Nếu mình còn khởi một cái ý niệm lên, à mình đang thanh tịnh thì sự việc cái ý niệm đó là cũng là cái thanh tịnh đó qua cái ý. Chứ không phải là qua thật sự cái sự thanh tịnh. À, nên mới nói rằng cái chỗ mà chúng sanh mê muội là chưa thể diệt trừ được tất cả huyễn hóa. Nên lúc đang dụng công diệt trừ á, muốn diệt mà chưa diệt thì hiện ra cái sai biệt, hiện ra cái mà cái đúng cái sai đó. À, tức là nó có cái sự, có một cái điểm khác nữa đó. Nếu được tùy thuận bản tánh tịch diệt của Như Lai, rốt cuộc chẳng có sự tịch diệt và kẻ tịch diệt. Tức là không có năng sở. Còn nếu mình khởi lên cái sở biết á, thì nó có cái năng biết. Mà có năng biết, có sở biết, tức không phải là cái tánh biết. Cũng giống như mấy nay thầy chỉ các vị đó, ở trong cái bản giác nó rõ ràng, sáng suốt đó. À, hoàn toàn ngồi ở trong cái sát na này nè, ngay trong giờ phút này nó sáng suốt, rõ ràng. Nhưng mà mới đầu các vị thấy nó sáng suốt rõ ràng, nhưng mà các vị còn thấy mình đang sáng suốt. Và mình thấy mọi sự việc rõ ràng ở trong giờ phút này là sự. Còn mình cảm được cái đó, tức là nó chưa hoàn toàn đi đến chỗ gọi là hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn gọi là tánh viên giác. Nhưng mà các vị tập cái đó nó thuần thục rồi, thì các vị ở trong cái bản tánh viên giác lúc đó rồi, nó không có một cái cảm giác rõ ràng hay không rõ ràng. À, mà một cái mà ở trong kêu là tịch mà chiếu. À, tức là ở trong cái lúc nó thanh tịnh, nó viên, nó vắng lặng nhưng mà nó rõ ràng, nó sáng suốt. Đó kêu là tịch chiếu một lần luôn. Đó. Thì lúc đó mới là thật sự là đó là tánh viên giác của mình đấy. Thì nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay do mê giác thành vọng tưởng, chấp thân ngũ uẩn là ngã và ngã kiến kiên cố, thành kẻ ái lý ngã mà chẳng tự biết vọng tâm niệm niệm sanh diệt, chìm đắm ngũ dục nên sanh khởi lòng yêu ghét. Nếu gặp thầy bạn tu chánh pháp giáo hóa, khiến cho khai ngộ giác tánh trong sạch tròn đầy, được thấu rõ nguồn gốc của sự sanh diệt, mới biết sanh này vốn vô sanh, thì tâm trần lao cũng là tự tánh vậy. Quá hay, tới cái chỗ này rồi mình mới thấy cái chỗ mà ngài gọi là kêu là Quyền Giác đại sư nói á, vô minh thật tánh mới là thật, cũng là thật thật tánh, huyễn hóa không thân nó cũng là pháp thân. À, nó là cái chỗ đó. À, tại vì sao mỗi sự việc nó đúng như nó là, cũng giống như cái tiếng vô minh thật tánh giống Phật tánh, cũng giống như cái tiếng chuông, bản tánh của tiếng chuông nó cũng là Phật tánh. À, tại vì nó ở trong cái bản giác của nó, ở trong cái bản thể nó vắng lặng, nó thanh tịnh. Tại sao? Tại vì cái duyên hợp của nó cấu trúc bởi đồng bạc, à, rồi mix với nhau rồi tạo ra cái hình ảnh cái chuông, thì khi đánh thì nó phải ngân lên như vậy. Thì cái bản giác mọi cái pháp nó vốn nó tịch diệt, nó vắng lặng, nó vốn nó là thanh tịnh. Nên khi lúc đó, khi mà nếu mà mình may mắn mình gặp được cái chỗ, gặp được thầy hay là bạn mà giáo hóa cho mình, khiến cho mình khai ngộ được giác tánh trong sạch tròn đầy, vốn giác tánh trong sạch tròn đầy vốn ai cũng đang có hết. Chỉ cần ngay giờ phút này nó buông xuống hết, đừng có một cái niệm gì nó dính mắc vô hết, nó tròn sáng ngay trong giờ phút này, đó là giác tánh. À, được thấu rõ nguồn gốc của sự sanh diệt thì mới thấy sanh này vốn vô sanh. À, thì tâm trần lao cũng là tự tánh vậy, tại tất cả nó đều lưu sức từ trong tự tánh ra. Nếu lại nếu có người dứt hẳn trần lao được pháp giới trong sạch, ngay cái kiến giải trong sạch ấy tự làm chướng ngại cho mình, nên ở nơi viên giác chẳng được tự tại. Đây gọi là tùy thuận giác tánh của phàm phu. Cái này hay lắm, cái này nó lọt vô cái chỗ mà kêu là chấp pháp á. Tức là dù rằng cái bậc A-la-hán họ đắc được Niết Bàn, nhưng mà họ thấy được Niết Bàn còn thật, họ thấy Niết Bàn là cái nơi họ trú, tức là họ vẫn còn bị Niết Bàn cột. À, là tức là tuy rằng họ đã dứt hẳn được trần lao, được pháp giới trong sạch rồi, nhưng mà ngay trong cái kiến giải trong sạch ấy tự làm chướng ngại cho họ. Tức là dù rằng Niết Bàn nó trong sạch mà họ còn thấy Niết Bàn thật để họ ở trong đó, tức là họ vẫn còn bị Niết Bàn cột họ. Nên bây giờ mới nói rằng là tại vì ngay trong cái kiến giải trong sạch này mà mình tự làm chướng ngại cho mình. Tự làm chướng ngại bởi vì ai mà kêu mình ra khỏi cái chỗ, kêu các ngài đi ra độ sanh, các ngài không chịu. Tại vì mất đi cái chỗ Niết Bàn của mình đi nên các ngài không chịu. Nên chính cái chỗ đó nó làm chướng ngại cho họ chính là cái chỗ đó. Nên ở nơi viên giác chẳng được tự tại là chỗ đó. Tức là dù ở trong cảnh Niết Bàn mà lại không có an lạc. À, nếu mà đừng có ai kéo mình ra khỏi cái chỗ đó thì ok. Còn sợ đi ra chỗ khác, chứ đi ra chỗ đó mất đi cái chỗ mà an lạc đó. Nên cái đó là tự mình làm chướng. Thiện nam tử, tất cả Bồ Tát do kiến giác chiếu soi, biết kiến giải là chướng ngại. Dù đoạn được chướng ngại của kiến giải, nhưng kiến giác vẫn còn trụ nơi kiến giác cũng thành chướng ngại mà chẳng thể tự tại. Đây gọi là tùy thuận giác tánh của những Bồ Tát chưa vào sơ địa. Tức là bây giờ á, khi mà thấy, thí dụ như mình thấy một cái gì á, bây giờ các ngài gọi là lìa bên ngoài, tức là thí dụ như mình thấy cái gì mình còn yêu ghét thì mình còn là phàm phu. Đi đến cái chỗ không còn yêu ghét, à, nhưng mà mình còn cái lý hay là cái tư tưởng, nghĩ tưởng, tức là mình còn cái mà mình trì giữ nó, à, nhớ là đừng yêu ghét đó, thì cái đó nó vẫn còn cái mà mình thủ ở trong, à, để mình lìa cái yêu ghét bên ngoài đi nữa, nhưng mà mình còn thủ ở trong, thì cái đó tức là nó còn năng, à, năng năng chiếu, à, tức là nó còn cái nhớ là năng là con mắt, còn sở là cái đối tượng. Ví dụ con mắt thấy cái bông thì con mắt là năng thấy, còn cái bông là sở thấy đó. Mà bây giờ cái sở không có nhưng mà cái năng nó vẫn còn thì nó vẫn còn là bị mắc kẹt. À, thôi ngừng ngay đây đi, nếu mình đọc nữa thì các vị sẽ đi vào ở trong từ ngữ, à, thì các vị sẽ rối beng. Thì tạm ngừng ngay đây trước rồi để lần sau thì sẽ giải rõ ra nữa, chứ còn ngày hấp thụ chút xíu nó từ từ nó mới vô ở trong cái tâm địa của các vị. Nhưng mà nói tóm lại rằng là các vị phải ráng làm sao tập ở trong cái viên giác tánh, giữ cái tâm mình. Tức là mỗi người nó có cái viên giác tánh, tức là chỉ cần các vị buông xuống hết, trở về ngay trong giây phút hiện tại này, nó rõ ràng, nó sáng suốt, thấy mình ngồi và cái cảnh tượng trước mắt nó không có một cái gì hết, trong cái ý niệm trong đầu cũng không có luôn. Nó hoàn toàn nó trong sáng, đó là mình đang ở trong cái gọi là viên giác tánh. À, hiển nhiên nó không phải là hoàn toàn đạt gọi là viên giác viên mãn, nhưng mà nó là cái con đường sắp sửa tới rồi đó. À, nhưng mà các vị tập ở trong đó trước cái đã, khi đến, tại vì các vị còn thấy năng chiếu và sở chiếu, tức là các vị còn thấy mình và thấy cái cảnh tượng bên ngoài thanh tịnh. Đi đến cái chỗ không còn thấy mình và cảnh tượng ngoài thanh tịnh nữa mà nó rất là rõ ràng và giác sáng suốt á, thì cái đó là các vị đạt đến cái chỗ là viên giác tánh, là chỗ đó. À, thì ráng cố gắng tập công phu, à, mỗi ngày ráng cố gắng buông xuống hết, cũng ngồi ví dụ như những cái giờ phút mà không có khách, à, làm, hay là những cái giờ phút mà mình nghỉ break á, à, thì mình ngồi mình ăn xong rồi có những giờ phút nó còn dư giờ, mình ngồi mình quán chiếu lại cái thân này, thấy trong giờ phút này buông xuống hết những cái khái niệm trong công ăn việc làm, trong giờ phút đó không có khái niệm những cái tư tưởng nghĩ về con, nghĩ về việc làm hay nghĩ về người thân, không có. Chỉ có rõ ràng trong cái giờ phút ngay đó mình đang ngồi ở chỗ đó và trước mặt mình khởi gọi là trong một cái tâm thức nó rất là tròn sáng, à, nó rất là tròn sáng, à, ngay trong cái giờ phút đó rồi. Rồi lúc đó các vị nhìn, à, các vị trụ cái tâm ở chỗ đó, nhớ mình, rồi lúc đó quên đó, thì nhớ mình giữ cái tâm mình nó giống cái kiến vậy đó. À, cái sự việc dễ đến nó rội vô rồi nó phản ứng ra liền, chứ nó không có lưu giữ cái gì trong tâm hết. À, chuyện đến rồi nó sẽ cho nó đi, chứ không có lưu giữ cái nào hết, không giống cái kiến nó phản ảnh vậy thôi. Đó, rồi cứ tập như thế, cái từ từ nó quen. Nó quen thì mình lúc nào cũng có thông tin giác tánh. Rồi, các vị có gì thắc mắc không? Thì cao ha, hiểu không? Viên giác hay là viên mê? Hay là viên ngủ? Tròn đầy gì? Mệt mỏi ha? À, tròn đầy mệt mỏi chết rồi.
Con còn đang nghe thưa thầy.
À, con không biết, tụi con còn đang nghe nhưng mà tại không có lên tiếng rồi. Nhưng mà thì giảng tụi con có thể từ từ tụi con sâu sát, tụi con hiểu mà tụi con hành chứ.
Quay, stop. Nói cái câu còn đang động. Nghe là nó quá hay rồi.
Mình pháp đồng ý với cái cô nào vừa nói đó. Sự thật là tụi con đều đang nghe đó, chứ tại vì thầy giảng, bài giảng lại quá hay. Giọng thầy rất là từ bi mà thầy bỏ thời gian của thầy để mà thầy giảng chúng con nghe, cũng con đều nghe mà. Tại vì con còn cân cơ còn dở, tôi đã con để những biểu tứ hỏi thầy trước đó chứ. Ai biết đâu Phật.
Dạ, chúng con nghe rồi. Mỗi khi mà chúng con hành cái con, chúng con trực nhớ là cái câu mà thầy đang giảng đó. Cái tụi con nhiều khi đang đúng cái trực nhớ lại. Cái gương quay là coi con mình đang làm cái gì, mình nhận mình đang làm cái gì. Đôi khi con cứ mường tượng như vậy đó. Khi mà cái gì cũng trực nhớ lại, cái là con nhớ lời thầy. Cái là con quay là cái tâm mình, ồ đang làm cái gì, mình đang làm cái gì đây. Rồi có lúc con giận, con nói ồ mình đang giận á hả. Rồi sau bữa thầy nói vậy rồi cái con áp dụng vô, thì tự nhiên con thấy người con nó nhẹ nhàng lắm. Dạ, dạ. Con áp dụng cứ như vậy thôi. Dạ.
Chỉ vì ráng cố gắng tu phải hành trì chứ không nó uổng. Nhưng mà cái câu mà nãy Dạng Đức nói đó, gọi là con đang nghe đó, nhưng mà cái thầy thấy hơi uổng á, có chứ nhưng cái đó là hơi uổng rồi. À, còn nói cái câu con đang nghe, cái đó mới là thứ thiệt đó. Đố các bạn biết thứ thiệt là cái gì? Thứ thiệt cái gì?
Với cái tánh nghe của mình á.
Đúng rồi, tức là mình không quên mình. Nếu mà cái
bạn
các vị không quên các vị, còn các vị nói chứ nhưng mà sau đó nhưng mà cái gì nữa thì tức là rồi các vị rớt rồi.
Thằng nghe thầy, thằng nghe từ đầu nghe thầy thường dạy mấy năm nay rồi, chứ thằng nghe luôn luôn như vậy thì thằng nghe đó thầy, thằng nghe đó.
Nghe chứ không thằng nghe nha, thằng nghe rồi thôi, nghe tiếp đi rồi mình ráng cố gắng tự tư duy lại, tiếp tục sống với tiếng nghe đó, là các vị học cái hạnh của Quan Âm Bồ Tát. Ngài luôn luôn tiếp tục với tánh người của Ngài thôi. Đó, còn
cái
nhân viên mỗi người hành trì đó bị tùy. Mà một là mình sống cái hằng nghe, còn hai mình trở về với cái giây phút hiện tại. Thực rõ ràng, nó chỉ rõ ràng ngay trong giờ phút này. Bởi vì thầy nói khi các vị có thực hành rồi, các vị mới thấy cái chỗ mà tại sao Đức Phật dạy cho chúng sanh á, là căn bản đầu tiên á, là phải tu sổ tức quán trước là chỗ đó, để thấy lại mình. Cái đó nó hay lắm. Nó rất là đáo đại luôn. Rồi, ơi các vị hồi hướng.
A Di Đà Phật.
Nguyện đem con đường này
hướng về trong tâm để và chúng tâm điều đó mà